Kính thưa các bạn đạo, hôm nay là ngày 30 tây tháng 8 2020. Rồi, bắt đầu nha. Bữa nay học bài Duyên lành. Duyên lành trời độ, thông đời đạo, học hỏi không ngừng tự giác tâm. Tự thức chánh pháp chẳng sai lầm, quy y Phật pháp tâm thanh tịnh, đừng si hằng.
En français, l'heureusement opportunité karmique. L'heureuse opportunité karmique accordée par Dieu pour nous sauver permet de pénétrer la vie et la voie spirituelle. Adonnons-nous sans répit à l'apprentissage spirituel afin d'éveiller personnellement notre conscience à la connaissance. Lorsque nous nous éveillons, à travers la méthode spirituelle juste, nous ne commettons pas d'erreur. Lorsque nous prenons refuge en le dharma du Bouddha, notre cœur demeure serein.
Rồi cái bài duyên lành này, cái chữ hai cái chữ duyên lành này á, mình đã ôn lại rất nhiều lần rồi. Bây giờ chắc bạn đạo cũng thuộc lòng rồi. Bây giờ hôm nay để cho bạn đạo nói, tôi nghĩ. Rồi. L'heureuse opportunité karmique, on en a parlé plusieurs fois. Vous avez dû le retenir par cœur. Donc aujourd'hui, je vous laisse parler et moi je me repose. C'est à vous. Allez.
Cái duyên thứ nhất là cái duyên mình gặp được cái Phật pháp vô vi, với lại nghe được mấy cái lời lời nói của thầy là một cái duyên. Gặp thầy cũng đâu phải dễ đâu. Je disais que duyên, ça veut dire que l'heureuse opportunité, c'est de rencontrer vos vies et enfin, ce qui me concerne, de recevoir les paroles du maître à travers les vidéos, les clips et puis les bandes audio qu'il nous a laissées. Donc c'est quelque chose rare. Il faut avoir le chemin qui nous guide pour aller plus loin. L'âne, là, encore. Bà kia không biết nói sao. Thôi để mấy bạn nào nói tiếng.
Rồi, đúng rồi đó, thì cái đó là một trong những cái duyên lành, duyên lành ngộ đạo, ngộ pháp vô vi là một trong những cái duyên lành lớn á. Rồi gì nữa? Giờ mỗi người nói một lần đi, ai cũng thuộc bài mà. Shaka song thua.
Alors pour moi, l'opportunité karmique, bon, il y en a plusieurs, hein. Il y a le congrès, il y a le séminaire, et là aujourd'hui, c'en est un aussi, parce que là, le fait qu'on se rencontre tous ensemble et qu'on partage notre expérience, ça fait aussi partie l'une des opportunités karmiques.
Cái duyên lành này, duyên lành có được hội tụ tâm linh nè, qua các đại hội khóa sống chung, rồi bữa nay thì kỳ này thì được hội tụ hàng tuần qua mạng để học hỏi trao đổi kinh nghiệm tu học á, là cũng là một cái duyên lành. Sẽ phải khá là technology, nhờ cái sự tiến hóa văn minh, tiến hóa hợp thời đó, cho nên mình mới có đầy đủ phương tiện nha. Bây giờ tất cả đều tê liệt mà mình vẫn tiếp tục hoạt động.
Anh nói vậy là phải cảm ơn mấy người kỹ sư
Cảm ơn chứ,
ha.
cái đó là kỹ sư, là cũng nhờ ai mà kỹ sư có được những cái sáng kiến này.
Cảm ơn bề trên.
Bề trên chuyển qua ai? Envoyé cette énergie, cette lumière pour que les gens créent des nouvelles choses sur Terre. Mais Dieu envoie à travers qui?
À travers l'âme.
Ai? Ai chuyển? Ai là trung gian? Qui sont les intermédiaires?
Bắc tiên hả?
Tiên.
À, bác tiên. Les huit immortels qui s'occupent de la technologie sur Terre.
Même les jouets aussi, hein.
Tất cả.
Đồ chơi ở thế gian cũng vậy, cũng do bác tiên tạo ra.
Nói tiếng Tây đi.
c'est les huit immortels, les jouets sur Terre, c'est les huit immortels qui s'en chargent.
Jouets để gì? Đồ chơi để dùng để làm gì?
Để mở trí.
À, để mở trí. Nhưng mà mê quá thì nó làm ra là gì?
Loạn trí.
Nhiều khi mê dơ quá.
La vie, c'est pour ouvrir l'esprit. Mais quand on joue trop, on perd l'esprit.
Ah oui, on peut perdre la tête si on joue trop.
Ham chơi quá thì không được, phải không? Chơi chút chút thì được. Rồi, gì nữa? Rồi, tới phiên ai? À, kia tua.
Tới
OG ha.
Duyên lành đó là mình sống trong cái thế hệ bây giờ, mình thầy giảng nó có video, có audio, không? Để lại những lời chân lý để cho mình học đạo, cái đó cũng là một cái phần trong duyên lành. On dit que on vit dans l'époque où il y a la technologie dont évolué, il y a le vidéo, il y a audio. Tu vois, tous les prêches de maître, il l'a laissé pour les générations après.
Đúng rồi á.
Nếu
mà không có băng giảng, không có thâu lại là mình tiêu rồi, nói thiệt. Bây giờ này mình không có học thể nào mà mình tiến quá nổi, mình không nhớ hết.
Mà nhiều khi mình nghe đi nghe lại cũng chưa có nhớ nữa, nghe 10 lần, 100 lần mà rút tỉa không một vài câu ở trong cái bài giảng đó thôi.
Cũng may là có được nghe đi nghe lại chứ không có gì nghe là tiêu luôn, không có được 10% nữa.
Moi j'ai dit des fois on écoute 10 fois 100 fois mais on peut soutirer qu'une petite parcelle de la vérité dedans.
Parce qu'on n'a pas le niveau pour.
Voilà, comprendre. On peut pas absorber toutes les prêches quoi.
Oui, oui. On n'a pas assez d'éveil encore.
Pas de place
dans le. Tại sao thầy nói mình nghe mà mình không hiểu?
Là không có chỗ chứa.
Chỗ chứa.
C'est pas le moment.
Trop de poubelle.
Chứ còn một cái nữa thầy mới nói hôm trước, thầy nói tại vì mình chưa mở được cái trí ngu của mình. Une chose que Maître a expliqué aussi, c'est parce qu'on n'arrive pas à débloquer notre esprit stupide. Cái trí ngu của mình, thành ra mình nghe mình không hiểu. Thành ra mình phải tu một thời gian, mình khai mở cái trí ngu của mình ra, thì mình nghe mình hiểu được càng ngày càng nhiều hơn. Rồi, gì nữa? Tới phiên ai?
Je disais que duyên lành, duyên đó, cái này của trời sắp đặt cho mình á, mà cũng nhờ mình á, có tạo ở trong kiếp trước mình á, mới được hưởng lời kiếp này nữa. Mà lành á, giống duyên nào tốt á, cho mình thức tâm, cho mình biết mình, hiểu mình, giống nãy mấy người nói trước đó, cũng là một cái duyên lành. Mà cũng phải mình nhờ mình tạo ra mới được duyên.
Nhờ mình chịu tu mình mới có cái duyên lành tu học. Donc notre pratique spirituelle dans les existences antérieures et dans cette instance nous pouvons avoir l'heureuse opportunité karmique spirituelle. Rồi, gì nữa? Thế thì ngài, ai chưa nói?
Thôi. Tôi thì nói là nhân thân năng đắc pháp năng ngộ. Bây giờ mình ngày nay mình cũng được làm con người rồi. Pháp mình cũng đã gặp được cái pháp chánh pháp rồi. Bây giờ chỉ cần mình thực hành thôi.
Chỉ cần thực hành để đi
về. Có sẽ thấy đi vc đâu ngoài có thì đồng cộng đi đi vc được thu về bông đạp mà. Et aujourd'hui, nous avons tout et ce qui nous faut, c'est de pratiquer.
Khó mà có được cái thân người lắm không?
Yeah.
Muốn tạo ra cái thân người phải mất bao nhiêu ngày? Pour créer le corps humain, combien de temps il faut?
700.000 năm.
7 ức niên phải không? 7
ức niên. 7
ức niên. 7 ức niên à. 7 ức niên à. Mới thành được con người, mà con người mà khi xuống thế thì mất bao nhiêu, cấu tạo cái thể xác con người tại thế thì mất bao nhiêu?
9 tháng 10 ngày.
9 tháng 10 ngày. cũng lâu ha, phải làm ông này phải làm dữ dội 24/24, phải làm từ từ 9 tháng 10 ngày mới xong, sửa sạn một cái thể xác, mà thể xác thôi chứ nói tới phần hồn đó, là cũng lâu á, cũng phải qua cái bản thể con người, người mẹ này, người mẹ cũng phải chịu đựng đồ bao 9 tháng 10 ngày mới ra chứ đâu có phải tự nhiên mà ra liền đâu. Donc même si on parle que du corps physique, il faut quand même 9 mois et 10 jours pour pouvoir donner naissance à un enfant. Ça prend du temps. Et la mère elle doit le porter, de souffrir aussi certains moments. C'est pénible, mais c'est ça le prix de la constitution d'un corps humain. Nó tạo ra một cái xác người, cái phần hồn mà đã khó rồi. Bây giờ tới cho mượn, làm cái xác để cho phần hồn mượn để ngự trị, học hỏi. Cũng là khó, chứ không có đơn giản. Mà khi phần hồn nhập xác cũng không có đơn giản. Lorsque le corps pénètre, l'âme pénètre dans le corps, dans le fœtus, c'est pas simple non plus. Xuống cũng khó khăn lắm. Là những cái khó khăn đó mình có rồi, kiếp này được có cái xác con người, được hiểu nghe đạo mà thích nghe hiểu, nhiều người nghe đạo bỏ chạy à, gặp được cái chân pháp nữa cũng là một cái duyên lành rồi. Tới phía ngay ô nào chưa nói
có xin đóng góp một chút. Tôi nghĩ rộng hơn là trong cuộc sống, trong cuộc đời của chúng ta, tất cả những gì liên hệ với chúng ta, tại sao chúng ta, tôi lại là người của con, cha con của cha mẹ tôi lại theo gặp chồng tôi, vợ tôi, con tôi, thì tất cả những gì đến với chúng ta đều là duyên lành hết. Tại vì nhờ đó mà chúng mình có những cái động và phản động, và khi những cái kích động và phản động, những cái khảo đảo làm cho mình nghĩ tới đạo Phật pháp và phân biệt được đời và đạo, rồi mình sẽ đó mình tiến hơn.
Dạ, cảm ơn chị Phụng. Thì donc Phụng a ajouté que elle a une réflexion un peu plus large, le fait d'avoir un mari, une femme, des enfants, c'est une vie, une situation, c'est aussi une heureuse opportunité karmique qui nous permet d'apprendre à travers les actions et les réactions pour nous éveiller et s'orienter vers la voie spirituelle. Rồi, nãy giờ mỗi người đóng góp một phần là cũng nhiều lắm mà, tiếp tục còn nữa. Còn nữa, ai chưa đóng góp?
Tôi.
Rồi, sẽ phiên bác.
Ý kiến là không biết có đúng không mà đều nó nôn nóng từ lâu. Bây giờ nó đi từ gốc. Như là có đất trời trong mới có con người.
Đúng rồi đó.
Có nhiều đó.
C'est vrai que Madame Cao a rajouté que c'est grâce à l'heureuse opportunité karmique que nous avons le ciel, la terre et puis l'homme entre ciel et terre. Duyên lành mới có đất trời, lúc đó rồi mới có con người, thì mới có đủ thiên địa nhân để cho mình sống và học hỏi. Rồi, ai chưa đóng góp?
Tới Phương Linh.
Linh, chị Linh.
Dạ, Linh là duyên lành là tại vì ngày hôm nay được ngồi chung với các anh chị bạn đạo. Tại vì Linh ở xa lắm, Bắc Âu. Cũng là một cái duyên lành. Trời định cho Linh gặp được thứ nhất là anh Bảo. Và sau đó là các anh chị bạn đạo ngày hôm nay. Linh rất là xúc động và cảm ơn các anh chị đã cho Linh học hỏi những ngày tháng qua, vì Linh ở đây có một mình.
Không có mình đâu.
Linh ở Oslo, Na Uy. Na Uy làm biếng lắm mà, ăn rồi lại ngủ, tối thì coi phim nên không ai chịu coi là nói về cái này thì người ta không thích nghe. Cái đó là cái duyên của người ta. Linh không cần biết. Nhưng mà đối với Linh là Linh có cái duyên thì gặp được các anh chị bạn đạo ở khắp nơi thì Linh rất là mừng và xúc động lắm. Và Linh sẽ coi như đây là một cái cây gậy để Linh chống đi khi Linh còn sống.
Ừ. Cảm ơn các anh chị. Linh est très émue d'avoir cette heureuse opportunité karmique de se rencontrer toutes les semaines comme ça parce qu'elle est isolée en Norvège, à Oslo, toute seule. Et elle a eu l'occasion depuis plusieurs mois de se réunir avec nous et d'apprendre. C'est une grande opportunité karmique parce que les autres personnes, ils n'ont pas cette envie d'apprendre. Donc elle a eu cette opportunité. C'est une grande chance qu'elle va saisir pour continuer à pratiquer jusqu'à la fin de sa vie. Yeah.
Cho anh xin hỏi một câu, xin hỏi chị Linh nha.
Dạ.
Dạ, chị Linh, làm sao mà chị Linh biết được anh Bảo qua cái trung gian nào mà chị biết được cái pháp lý vô vi này?
Có lẽ là tại vì thứ nhất là phải nói là khổ nhiều quá. Thành ra là tình cờ là có một cái bác đó, bác cũng đã tu ở Việt Nam nhưng bây giờ bác mất rồi. Bác gặp Linh rồi bác nhìn Linh rồi bác nói là Linh có hay đi chùa không? Linh nói dạ ít thôi, chứ không có biết gì hết. Cái bác mới nói giờ về để chỉ cho chút. Thì Linh cũng nghe lời, thì nghe thì chỉ nghe ngoài tai thôi. Nhưng mà sau đó là Linh vô nét, Linh ngồi Linh coi. Thì lúc đầu thì gặp cái anh gì ở bên Đan Mạch đó, thì anh Đan Mạch thì ảnh nói lung tung thì Linh cũng không biết. Nhưng mà sau đó là Linh mới vô nét Linh tìm hiểu thì thấy gần nhất là Pháp là anh Quỳnh Minh Bảo. Thành ra Linh mới gọi phone từ đó. Rồi sau đó là có chị Phụng ở bên Bỉ thì cũng có đi một hai lần học khóa học sống chung bên Đức và bên Bỉ, bên Pháp, rồi có đi đại hội. Rồi thế là Linh thấy Linh muốn cho cái đầu Linh nó thanh thản, thì Linh thấy có lẽ là cũng là cái duyên lành của Linh đó, giờ định đó, cho Linh.
Mà chị Linh cho em hỏi cái giờ ở bên Đan Mạch cái trời tối sớm với lại lạnh, nó chắc tu thiền
không phải Linh ở Đan Mạch đâu, Linh ở
ở Norway chắc lạnh với lại trời tối mau, chắc niệm Phật xưa nó nhiều lắm.
Cũng tạm đủ thôi, chứ còn nếu mà nhiều á thì tại vì cũng phải làm việc nữa anh.
Donc Roger a posé
đêm ngắn ngày dài là mùa đông.
Roger a posé une question à Lynn, donc dans quelles circonstances elle a pu rencontrer le Vouvi et me rencontrer. Donc Lynn a dit que elle a rencontré une dame âgée qui pratiquait le Vouvi en Norvège. Et elle lui a posé la question, est-ce qu'elle allait souvent à la pagode ou non? Donc Lynn a répondu qu'elle y allait de temps en temps et lui a montré les exercices. Et dans un premier temps, elle a contacté un pratiquant de Danemark, je pense que c'est Leighton Light, qui a parlé, mais ses paroles ne la convainquent pas, donc elle n'est pas convaincue, donc elle a continué à chercher sur Internet et dans les adresses, elle a vu que l'adresse la plus proche de Norvège, c'est la France, donc elle m'a contacté et ensuite elle a pu aussi avoir des contacts avec Madame Fung de Belgique et elle a pu assister à 3 séminaires en Belgique, en Allemagne et en France, un congrès et puis elle a continué chez elle, toute seule. Maintenant, elle a la chance de rencontrer de se réunir avec nous. C'est une bonne chance parce qu'elle ne participe plus aux réunions spirituelles. Rồi, ai muốn đóng góp thêm?
Cảm ơn các anh chị.
Cảm ơn Linh, chị Linh. À, ai chưa đóng góp?
Quý Ngọc.
Quý Ngọc.
Quý Ngọc đi, lâu quá, không nghe tiếng nói, yêu cầu.
Xin chào các bạn, tôi xin muốn nói, hồi nãy giờ các bạn cũng đã nói đầy đủ hết. Bây giờ tôi mong muốn là duyên lành này càng ngày chúng ta càng được tiến triển và đạt kết quả tốt. Cảm ơn các bạn.
Được. Oui, disait que tous les amis pratiquants ont déjà beaucoup exprimé, donc lui, leurs opportunités, c'est qu'on puisse continuer à pratiquer et avancer, dans le bien avancé. Rồi, ai chưa đóng góp?
Chưa đóng góp, mà mấy bạn đã nói nhiều lắm rồi, hay quá.
Non, mais... yeah. On peut aussi laisser la parole à Virginie parce que c'est un cas assez ouais. intéressant.
Hein. Ouais. Virginie, maintenant, elle n'a pas encore contribué.
Je ne me suis pas exprimée. Ben, je vais le faire alors de façon personnelle. C'est vrai que moi, pour ma part, l'heureuse opportunité karmique, c'est ben, déjà d'avoir mes parents parce qu'ils sont dans une voie spirituelle. Et pour moi, c'est quelque chose de... C'est un cadeau, hein, c'est pour moi... Et puis, d'avoir rencontré le maître aussi, c'est une heureuse opportunité karmique. Une fois dans ma vie, j'ai pu rencontrer le maître. Et maintenant, il n'est plus de ce monde, mais enfin physiquement, hein, j'entends bien. Mais de l'avoir rencontré, pour moi, c'est une heureuse opportunité karmique également. Voilà.
Merci. Virginie nói là có duyên lành mới được gặp được cha mẹ biết tu. Cho nên Virginie mới có cơ hội tu vô vi. Là cái duyên lành để gặp được thầy, dù có gặp được một lần trong cái đời nhưng mà cũng đã gặp được thầy, cái đó là cái duyên lành rất lớn. Le maître a dit que c'est pas facile de rencontrer un Bouddha. Thầy có nói đó, khó có cơ hội mà gặp được một vị Phật. Toi tu l'as rencontré.
C'est la chance.
Rencontré le Bouddha. Le maître a aussi dit que même si on rencontre le Bouddha pendant une fraction de seconde, on peut aussi réussir la voie spirituelle. Donc, je pense que tu l'as rencontré plus qu'une fraction de seconde.
Donc, ah oui.
Tu auras bien l'opportunité d'avancer et réussir ta voie. Et le fait d'être né dans une famille spirituelle, tout ça, c'est parce que tu as pratiqué la voie spirituelle dans les existences antérieures. Sinon, tu n'auras pas cette opportunité. Il y a sinh ra một cái trong gia đình đạo đức, biết tu là kiếp trước mình đã tu, mình đã lao ra phần hồn của mình rồi. Cho nên kiếp này bề trên mới sắp đặt cho mình có cái duyên lành đó để mình tiếp tục cuộc hành trình của mình. Rồi, ai chưa nói nữa? Dạ, chị Hải.
À, duyên lành là cái này là một sự kiện ở ý của ta đó mà nó tốt đẹp mà nó do sự thay đổi bên trên nó một cách bất ngờ mà mình không có định trước. Cái gì nó cũng
thuận. Chị Ngọc nói là chuyện bất ngờ ha, một duyên lành cái gì bất ngờ do bề trên chuyển phải không?
Dạ.
Dạ. Nó lành là sao? Rồi duyên lành nó thể hiện qua cái gì?
Thể hiện qua cái gì? Mình suy nghĩ về vấn đề mà mình xây dựng cái người đó nó để mà dẫn dắt cho mình.
À, duyên đó lành cái đó kêu bằng liên gia duyên lành tương ngộ, duyên lành tương ngộ đó.
Dạ.
Phải không?
Dạ, tương ngộ.
Còn
có những cái suy nghĩ muốn những điều gì tốt có đẹp đến theo cái lực hấp dẫn á cũng là một cái duyên lành mà có tính trưởng.
Les opportunités karmiques sont des choses imprévues qui nous arrivent et le fait de rencontrer telle ou telle personne pour nous éveiller, c'est aussi une opportunité karmique arrangée par Dieu qu'on ne peut pas prévoir à l'avance selon les forces d'attraction mutuelle. Oui. Merci.
Jean-Claude, comment tu t'es rencontré vos vies, comment tu, qu'est-ce qui t'intéresse? Il est là, Jean-Claude?
Non. Oui, je suis là. Pour moi, la plus grande opportunité, heureuse opportunité, c'est d'avoir rencontré la méthode et maître. Moi, je l'ai rencontré par mon frère et ma sœur. En fait, il connaissait une personne à La Réunion qui avait fait ses études en France. Et c'est comme ça que cette personne a ramené la méthode à La Réunion. Mm-hmm. Donc après, moi, ma sœur et mon frère ont commencé avant moi. Et j'ai connu la méthode grâce à eux. Mm-hmm. Après, quand je suis allé en France pour le travail, c'est comme ça que j'ai rencontré le centre et les autres personnes, les autres pratiquants.
Jean-Claude đã ngộ được cái pháp này là do một bạn đạo nhắc anh đạo với chị Jacqueline học ở bên Pháp mà trở về bên đảo Réunion thì mới truyền lại cho anh của Jean-Claude, chị của Jean-Claude rồi tới Jean-Claude. Rồi, ai muốn đóng góp nữa? Ai chưa đóng góp? Dì Hải có muốn nói gì không? Chị nói lớn lên đi.
Tất cả những cái gì hội tụ.
Không nghe chị Hải.
Nghe rất là nhỏ.
À vậy hả?
Rồi đó.
Tất cả những cái gì tôi được hội tụ và tôi có được mặt ngày hôm nay và tôi đương ngồi hiện diện trước mặt quý vị là điều nhờ duyên lành.
Donc Madame Hải disait que le fait qu'elle a pu être présente aujourd'hui avec nous, c'est une heureuse opportunité. Hai. Có ai chưa nói nữa? Đức. Đức. Bây giờ chưa, anh Đức chưa nói mà chị.
Dạ, nói thấy bạn nói đủ hết rồi mà tôi xin thêm là cái duyên nào mà liên thuận á, gọi là duyên lành.
Donc Monsieur Đức dit que les opportunités qui sont propices à notre évolution, c'est une heureuse opportunité karmique. Nghịch cảnh có phải là duyên lành không?
Nếu với người tu, nghịch cảnh cũng là duyên lành.
À.
Với người đời thì thuận duyên mới là duyên lành. Nhưng mà với người tu đó, thuận duyên hay nghịch duyên gì cũng là duyên lành. Bởi vì thầy có nói là lấy quán làm ơn.
Pour un pratiquant spirituel, même les situations contrariantes, c'est une heureuse opportunité parce que ça nous permet d'évoluer. Pour les communs des mortels, ce n'est pas une heureuse opportunité parce que ça n'amène que des problèmes. Rồi, có ai muốn nói nữa? Còn thiếu ai không?
Nguyễn.
Chị Nguyễn muốn nói gì?
Thấy mấy bạn đạo nói nhiều rồi. Thôi giờ đợi bảo có cái gì mới dạy tụi này thêm chứ chắc on a fait le tour.
Không biết Thi Anh còn thức không hay là ngủ rồi?
Chưa ngủ chứ.
Chưa ngủ thì mời Thi Anh đóng góp đi. Duyên lành tới đâu mà từ bên Mỹ chạy qua tới đây.
Đúng.
Đại duyên đó.
Trời, tại vì thiệt ra trước giờ con cũng thấy là con không có biết khổ là gì. Cho tới khi mà gia đình gặp những cái bất hạnh, xong rồi con cũng có duyên, con gặp được Pháp. Rồi từ từ những cái bế tắc nó giải mở ra. Thì con thấy cũng là một duyên lành, cho dù nó cũng không có phải là... Cho dù mỗi lần mà con hành á, nó không có phải là nó giống như là giải quyết triệt để, nhưng mà nó cũng làm cho mình phấn chấn hơn, làm cho mình cũng mở ra được những cái nút thắt, những cái bận tâm. Thì con thấy duyên lành là gặp mọi người ai cũng vui vẻ, cùng nhau hướng thượng là con vui rồi. Dạ.
Khi anh des États-Unis a dit que c'est une grande heureuse opportunité dans la vie. Elle a rencontré aussi des épreuves, mais elle a pu aussi, grâce à la méthode, démonter un peu tous les, démêler un peu, dénouer tous les nœuds, et en partie, et le fait de rencontrer beaucoup de d'amis pratiquants qui s'élèvent spirituels et qui pratiquent, qui s'échangent dans la joie, c'est aussi une heureuse opportunité karmique. Ouais. Nghe từ bên mấy giờ này, mấy giờ khuya mà cũng còn ráng thức, nghe được bao nhiêu được hay bao nhiêu là cũng là hay lắm rồi.
Ừ. Dạ, thì có bữa nào con khỏe thì ngồi tới cuối, nhưng mà có những bữa mệt thì cũng
giờ đó,
nghe mọi người học cũng vui hay mà.
Cái giờ đó không phải dễ nha, cái giờ đó là giờ ngủ say của mình, đâu phải là dễ. Con người ta cũng cần có những cái giờ giấc nghỉ ngơi, mà cái giờ đó là giờ ngủ say á. Rồi, cảm ơn Thi Anh. Ông chủ và chủ thiền đường có muốn nói gì không?
Nói nhiều quá rồi.
Đó, còn thiếu gì không? Còn thiếu một cái rất là quan trọng.
Anh bảo thường thường nghe anh giảng cũng ngủ mê lắm, mình bảo dễ ngủ.
Vậy là tôi là người Vậy là tôi là người ru ngủ rồi, chứ đâu có đánh thức nào.
Maintenant le sable, je disais que bah aussi il peut du sable, maintenant le sable, quand on s'explique, ça nous permet de dormir plus facilement.
Vậy là ru ngủ rồi, đâu có đánh thức đâu. Rồi, ai muốn đóng góp nữa không? À đủ rồi. Hình như cũng đi hết vòng rồi đó. Bây giờ có một cái nữa mà thầy nói là cái duyên lành á, ở bên để hỏi Việt Nam có ai muốn đóng góp không chứ chưa? Hương có muốn nói gì không?
Giúp em mọi người cũng nghe được.
Hả?
Em cũng muốn nói nhưng mà em sợ nói khó nghe.
Để nói đi, có gì em dịch lại cho.
Tiếng Việt mà cũng phải cần thông dịch viên đó anh
bảo. Có sao. Nói không rõ thì có người nghe rõ thì nói lại thôi chứ đâu có sao.
Cái duyên lành của em á là được gặp các bạn, coi như là trong cái hoàn cảnh em đang bệnh mà được học hỏi về là quá tốt. Cái lúc các bạn nói thì em đã giúp đỡ em niệm Phật rất là nhiều. Em chỉ ngồi đó nghe thôi mà niệm Phật. Tại vì em nói không được rõ ràng,
nói nghe rõ vậy thôi chứ. Nhưng mà dạ, biết lại
là, qua cái dịp này em rất cảm ơn các bạn để giúp em mở mang nhiều.
Đó thì cái đó là cái đó cũng là một cái duyên lành á, ông trời không cho mình nói nhiều nữa, mình có ông bắt mình quay về niệm Phật là mình phước hơn những người mà ông cho nói thả cửa thì mệt á. Donc les opportunités karmiques c'est mieux par la maladie réduit un peu son interlocution, un peu parler difficilement et de ce fait il pense plus à invoquer les six mots. Et moi je dis que ça c'est une heureuse opportunité karmique. Cái đó là cũng là một cái duyên lành đó. Ông trời ông ép mình vô cái hoàn cảnh là chỉ cho mình niệm Phật thôi, không có cho mình nói nhiều, tại mình nói khó khăn đó, mình không muốn nói nhiều nữa. Và mình lúc đó mình chỉ là niệm Phật thôi là mình phước hơn những người mà ông trời ông chưa ép. Ông chưa ép, ông cho nói thả cửa thì mà nói nhiều thì thần khí tán phân tán hết trơn rồi, đâu có tập trung mà niệm Phật. Thấy không? Cái đó cũng là cái duyên lành. Dân muốn đóng góp gì không Dân?
Dạ, còn đối với em là duyên lành, mặc dù em tu mới tu thôi nhưng mà đều
năm nào thầy cũng cho em đi đại hội, đi khóa sóc chung, ông Châu đủ pháp, nên em thấy cái đó là tốt nhất. Rồi với lại em gặp được anh Bảo để đi học như vậy, tự nhiên mặc dù nhà em làm thiền đường nhưng mà em không có tu, không có học, chỉ có học trên mạng thôi.
Tại sao thiền đường mà không học?
Tại vì em phụ trách nấu bếp nên là thường nấu bếp xong thì ta học cũng gần xong rồi, tới giờ thiền em chỉ lên thiền được thôi.
Muốn làm công quả rồi hả? Giờ đó là giờ làm công quả, giờ này rảnh mới là giờ học hả không? Thì cũng là dạ, cũng là duyên lành á, ông trời ông sắp cũng hay á.
Dạ đúng rồi, ba má em cứ like hoài, nói tu mà không học hành gì hết, không biết gì hết.
À, giờ thử coi phải không biết không? Giờ vô.
Dạ, nên là giờ gặp được anh Bảo em học được nên em không có bị la nữa.
Sao mà dám la được, sợ nhiều khi dân vô thiền đường hỏi nhiều người ta không biết á.
Không biết nhưng mà em không hỏi. Coi như là sao cùng hết so với những người xung quanh trong thiền đường của em.
Cái đó không có nghĩa lý gì hết. Nhiều khi người đi sau mà tới trước. Thấy không? Thành ra thấy hôm nay dân tham gia mấy cái buổi sinh hoạt, dân trả lời là mỗi lần trả lời là rất là chính xác. Cái đó là một cái điểm đáng mừng, tại ít có ai có được cái sự chính xác đó lắm. Trả lời cái sự chính xác, cái lời thầy giảng khó lắm. Nhưng mà dân trả lời được á, là cũng là một cái hay á. Vô sao mà học hiểu nhiều á, mai mốt mà dân hỏi lại mấy người thiền đường thôi, chưa chắc gì họ trả lời được đâu.
Dạ, phải cố gắng.
Dạ, cố gắng nhớ dai lắm á, nhớ những cái chính xác lắm. Mỗi lần mà phát biểu là chính xác á, chứ không có nói bậy. Có bài bản đàng hoàng. Rồi dân... Et ça, ses parents ont un centre de méditation au Vietnam, mais n'a pas l'occasion d'apprendre, d'échanger au centre parce qu'elle doit faire la cuisine. Et dès qu'elle a terminé sa cuisine, tout le monde a fini de s'échanger. Mais par contre, elle a eu l'opportunité d'aller au congrès, au séminaire européen, ça aussi c'est une grande opportunité, et surtout... l'opportunité d'échanger, d'apprendre avec nous. Et ça, je crois que cette chance-là, elle est pratiquée après tout le monde. Mais moi, j'ai dit ça, c'est pas un handicap. Parce que des fois, ces gens qui arrivent après, mais qui vont dépasser tous les autres, ils sont déjà là. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'elle s'exprime, c'est très précis. Donc, conforme aux enseignements de maître, ça c'est un très bon point. Et moi je peux penser que si elle peut poser ces questions-là aux gens de son centre de méditation, je suis pas sûr qu'ils peuvent répondre avec tant de précision. Ouais. Il y a une dòng là vào.
Anh Bảo chưa nói, tôi hồi nãy đi toilet.
À, đi toilet rồi, nhẹ rồi đó.
Tôi tất cả đều nói hết rồi. Duyên lành là tìm kiếp mình tạo lại. Kiếp này mình gặp đều là tốt đẹp.
Ừ, đúng rồi đó. Donc, M. Ngô dit que l'heureuse opportunité karmique, c'est on l'a créé nous-mêmes dans les existences en fait. C'est pour ça, dans cette existence, Dieu organise, nous prévoit des bonnes... opportunité. Cũng như anh Ngô là có tạo kiếp trước rồi đó, giờ mình thấy. Phải không?
Đi làm thiền đường cũng một cái duyên lành cho anh.
À, thì bây giờ làm thiền đường cho kiếp sau nữa, chứ kiếp trước có làm chuyện khác rồi kiếp này mới được ở không làm thiền đường, mà kiếp này làm thiền đường là đang tạo cho kiếp sau.
Nếu sao gặp lại vô
sao làm thiền diễn?
Kiếp sau lâu quá.
Mày lâu gì? Sao biết lâu?
Tôi 4 ngày
à. Nhắn lỡ tu đi không có lâu đâu.
Monsieur Ngô a dit que, donc moi j'ai dit que lui il a créé des bonnes opportunités, c'est pour ça dans cette vie il a des bonnes conditions et a l'occasion de faire un centre de méditation. Et le fait de faire un centre de méditation, c'est qu'il est en train de préparer l'avenir de son âme dans les existences d'après. Rồi, còn một cái duyên lành nữa mà rất là quý. mà thầy có nói trong cái cuốn chân kinh đó, là thầy nói có duyên lành mới có sự hiện diện của vô vi tại mặt đất này. Dit que l'heureuse opportunité, c'est le fait d'avoir la présence du Vovi à la surface de cette terre. C'est M. Teu qui l'a ramené sur terre, c'est M. Tam qui l'a développé, qui l'a répandu. Ça, c'est une heureuse opportunité, une méthode directe pour que les humains puissent pratiquer et avancer plus vite vers l'origine. Cái đó là một cái duyên lành rất lớn. Tại xưa nay giờ không có cái pháp nào, từ thời Phật Đức Phật Thích Ca tới bây giờ không có cái pháp nào mà trực tiếp mà từ Đức Phật mà truyền xuống thế gian. Thời Đức Phật đâu có những cái phương tiện mà thâu băng thâu hình như bây giờ. Thời này ông Tư xuống thì lúc đó ông lớn tuổi quá rồi, ông không có thì giờ mà cũng lúc đó phương tiện thâu băng thâu hình cũng không có. Nhưng mà may hay là có Đức Thầy nói tiếp, cho nên thầy mới làm ra nhiều cùng bằng phương pháp công phu để lại thế gian, để không có bị tam sao thất bổn. Thành ra mình tu là nói gì nói mình cũng phải quay lại những cái lời giảng của thầy. Những gì mà ai nói mà không có thầy, không có thâu băng, thầy không có nói thì cái đó mình không nên nghe. Donc grâce à nouvelle technologie depuis le temps du Bouddha Shakyamuni, il n'a pas pu transmettre un dharma parce qu'on ne peut pas enregistrer. Et le fait de ne pas enregistrer crée beaucoup de problèmes parce qu'il y a des déformations sûres et certaines. Donc, dans cette existence, M. Tu a pu ramener la méthode du Bouddha. Et à son époque, il est âgé et on n'avait pas encore beaucoup de moyens. Mais grâce à la transmission de notre maître, là on commence à avoir des, c'est pas encore le top, mais on commence à avoir des vidéos et des cassettes. Et grâce à ça, il a pu faire des vidéos cassettes sur la méthode. Donc maintenant, on a une référence. Si les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais si c'est pas enregistré, si le maître ne l'a pas dit, il faut pas l'écouter.
Là, là, có duyên lành là cũng nhờ có suối đạo Vô Vi, thấy không, gom gọn lại những cái đề tài để cho mình dễ học hỏi hơn nữa, gom gọn lại, tại vì mấy ngàn cuốn cassette với video đồ mình đâu có thể coi hết được như vậy đâu, nhờ có bạn đạo để lên những cái video hay là audio để cho mình học hỏi thêm, cái đó là một cái duyên lành rất là quý.
Nhưng mà do
tiếng Tây
Quỳnh Minh Bảo làm ra.
Moi je pensais que on a bonne opportunité parce que les pratiquants tu vois, il a écouté, rassemblé compacté tous les thèmes qui à disposition comme ça, c'est facilité pour écouter, parce que même si j'ai beaucoup de documents, mais il est stocké quelque part, tandis que là sur internet tu regardes, tout est là. Tu as juste cliqué et puis regarder quoi.
C'est mieux.
C'est Dieu qui nous donne aussi cette opportunité. Grâce à la technologie aussi de YouTube, ça nous permet de faire ça.
Nhưng mà phải có công của anh Bảo, chị Ly rồi làm. Chứ nếu mà không, dù cho có mấy cái đó để sẵn gì, nhưng mà không có người gom góp để từ cái đề tài để cho mình học hỏi, nó cũng mất giờ nhiều lắm. Moi j'ai dit que malgré qu'on a un document comme ça, mais si Bảo et puis Elise, voilà, qui le fait ça pour nous, c'est, on perd beaucoup de temps.
C'est un grand travail.
Bởi vì trong mình nghe trong tuần này nhiều cái mình cũng mở trí dữ lắm. Giống như là hồi trước mình nghe thầy nói là sống 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi khác, 60 tuổi khác, 70 tuổi khác, 80 tuổi khác, 90 tuổi khác. Không, mình nghe sơ vậy thôi, mình cũng không có hiểu cái ngụ ý của thầy nói như thế nào. Mà thầy nói chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi trở về với hai bàn tay không. Mà bây giờ mình nghe lại một cái cuồng băng đó, thầy nói nó có một cái mình chú ý từ trước giờ mình chưa có chú ý vô cái điểm đó, là thầy nói chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi từ số 0 phải không, học tới số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 rồi trở về không. Nhưng mà cái không sau cái số 9 đó, là cái số 0 nó lớn hơn cái không mà lúc mà chào đời. Đó, cái đặc điểm đó là hồi trước mình nghe mình tưởng trở về không như là lúc đầu thôi. Nhưng mà thầy nói là cái không nó lớn hơn. Tại qua những cái giai đoạn mà mình sống trong cuộc sống của mình đó, từ bé cho tới 90 tuổi đó, khi mình ra đi á, là mình đã học cái sự kích động và phản động của cái cuộc đời, thành ra cái sự hiểu biết của mình nó lớn rộng hơn nữa.
Đúng rồi, nói tiếng Tây luôn đi.
Moi j'ai grâce aux vidéos que les pratiquants ils l'ont mis et puis j'ai appris un point que avant je l'ai écouté mais tout simplement comme ça, j'ai pas percuté superficiel. Souvent, maître l'a dit qu'on vive 10 ans différemment, 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à 90 ans. Et j'ai écouté comme ça simplement. Et maître l'a dit aussi que quand on arrive ici, on a les mains vides. Et quand on va partir, on a les mains vides aussi. Mais dernièrement, cette semaine, je l'ai écouté une phrase que ça m'a percuté, c'est que quand on avait arrivé avec la main vide et on passe le parcours, tu vois, jusqu'à 90 ans et quand on va partir, on ramène le vide, mais le vide plus grand.
Rempli de connaissances.
Voilà, rempli de connaissances avec l'action-réaction de la vie qui nous forge.
Bác Cao muốn nói gì?
Oui, thực tế lúc bên này, Dê nói là bác thiệt là thậm chí cái chuyện đó, giữa gia đình bác là hai người tu, thằng đầu thì nó 40 tuổi, bác thì 80. Mà bác cứ so sánh nói với bác vài bữa, nó nói một câu, nói đã lâu rồi bác thức tâm rồi, bác không bao giờ mà nói nữa. Nói mẹ đó, con là 40 tuổi, mẹ 80 tuổi, không thể nói tuổi nào theo tuổi nấy. Nó có cái chuyện khác biệt, hay lắm đó. Có. Cái câu đó đối với bác là rất là thân thúy. Từ ngày đó tới giờ bác trong cái miệng là không dám nói gì hết. Mỗi tuổi của nó khác.
Raconter une expérience personnelle, c'est dans sa famille, il y a son fils et elle qui pratiquent le Wufi. Et des fois, elle compare toujours son fils avec elle. Et son fils, un jour, lui a répondu que maître a toujours dit, chaque âge est différent. Moi, j'ai 40 ans. Et toi, tu as 70 ans. C'est pas pareil. Chaque âge a une prise de conscience différente. Donc, depuis ce jour, elle ne compare plus à elle.
Chaque nó còn làm việc, mẹ đã hưu trí rồi mà rảnh rang mà suốt ngày mẹ lo tu là đúng rồi, đâu có chuyện gì nữa, còn con bao nhiêu chuyện phải làm, có đời đạo sinh tu tốt con thiền đàng hoàng với con nó có đi chơi
hoàn cảnh khác
đúng rồi, đúng rồi.
Mà cái người mà lớn tuổi thì cái sự thức tâm nó khác, tại vì cái thể xác mình nó yếu dần à. Nó cho mình biết là có ngày mình sắp sửa ra đi rồi đó. Sắp sửa mình phải trả lại cái xác này. Cái hồn thì vẫn vậy, nhưng mà cái xác cho mình biết là sắp mãn hóa. Thành ra cái sự thức tâm buông bỏ của mình đó, nó dễ hơn những người mà ta còn đang trẻ. Ta còn hang lắm nha. Nhưng mà cái tới cái tuổi đó tự nhiên mình muốn sửa sạn để thanh nhẹ mình ra đi. Thành ra mình dễ thức tâm, mình dễ buông bỏ hơn.
So sánh được.
Le fait d'avoir un âge plus élevé, le corps nous rappelle la loi qu'on doit un jour laisser ce corps pour partir. Donc la prise de conscience est plus facile. On peut abandonner les choses terrestres plus facilement que les jeunes qui sont encore pleins d'enthousiasme.
Anh bảo em thì ngược lại, Thảo trẻ hơn em mà có cái đầu óc phát triển về tu học nhiều hơn. Thành ra biết bỏ mấy cái thị phi với lại mấy cái chuyện đời nhiều hơn em.
Cái đó là cái trình độ mà về tâm linh nó khác. Còn bây giờ Thảo bây giờ vậy, nhưng mà Thảo so với Thảo 70 tuổi nó sẽ khác nhiều.
Yeah.
Đấy, mình phải compare theo cái tuổi, còn cái độ của mỗi người là khác.
Chắc Thảo 70 tuổi là
em. Hiển bây giờ 50 đi, mà tới hồi Hiển 70 là khác nữa.
Yeah.
Vì cái tuổi nó khác là mình học hỏi nhiều hơn, và cái thể xác mình nó cũng giúp cho mình thức tâm dễ hơn.
Yeah.
Nói, lúc đó nó nói rồi đây cũng phải đến giờ, cái tự nhiên mình thức tâm.
Đợi nhà 4:45. Hồi nãy anh Jose anh nói cái chuyện mà về xu đạo vô vi với để lại mấy cái lời nói của thầy với mấy cái clip rồi đó, cái đó đúng, nhưng mà phải assure cái transmission, giống như anh Bảo nói trước, ông Tư có đem pháp vô vi về Việt Nam, nhưng mà thầy là phát triển cái pháp vô vi. Bởi vậy cái transmission, cái connaissance, cái là cái pháp vô vi, c'est très intéressant, đối với em là c'est important. Nhưng mà nếu mà mình không có tiếp tục mình làm nữa đó, là sau này mất hết. Je disais que la transmission de connaissances de vos vies et puis les paroles humaines, c'est important. Il faut assurer la continuité.
Rồi Jose nói cái suối đạo vô vi là một cái duyên lành, thì tôi thấy cái đó cũng đúng, không phải là tôi tại tôi làm mà tôi nói. Tại vì nếu mà tôi có cái ý mà làm cái suối đạo vô vi là tôi đã làm lâu rồi. Tôi không có cái ý đó, mà cái ý đó bề trên chuyển cho một người nào tới mà có cái ý đó, mà biết làm cái đó là một cái duyên lành, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Nếu mà tôi biết làm suối đạo mà tôi đã làm mấy chục năm về trước là chứ tôi đâu có đợi tới bây giờ. Là tại vì cái ý đó là của Eli, không phải nói để tâm bốc Eli, nhưng mà cái đó là một cái duyên lành bề trên chuyển một người có khả năng và có cái ý đó làm cái đó thì nó mới ra chuyện. Chứ nếu một mình tôi ở đó giờ tôi đâu có biết làm cái đó, mà ở đó giờ tôi cũng đâu biết làm gì. Mà từ ngày cái suối đạo ra là công chuyện tôi làm không hết, tại vì đâu phải gom lại không, còn phải lọc nữa, còn phải ghép âm thanh nữa. Tại nhiều cái mà video nó quay á, mình không thể nào nghe được, nghe lục gục, mình nghe vô mình không nghe được gì, phải tìm cái audio nào mà nó tốt, nếu có là mình mừng lắm. Mình có thể lấy cái audio đó mình ghép cái tiếng nó vô cái video, thành ra cái khúc mà thầy giảng á, mới nghe được. Còn nếu không là bỏ luôn, không nghe nổi. Khó lắm. Thành ra cái công việc mà ghép, nghe, mà cắt, ghép là một chuyện cũng là lớn rồi, mà thêm một cái là phải ghép cái âm thanh hay lọc âm thanh á, cũng là một cái đó. Thành ra cái đó là cái duyên lành với mình, với cái trí phàm của mình không bao giờ mình nghĩ nó có cái chuyện đó, mà mình không nghĩ là nó có thể tiếp tục nó chảy hoài mấy năm nay, ba năm nay mà đề tài nó cứ ra hoài như vậy, là có sự giúp đỡ của bề trên chứ không phải tự nhiên mà nó có. Donc le fait que Roger a parlé du suis dans vos vies, moi je dis que ça c'est une heureuse opportunité que Maître a transmise ou que Dieu a organisé pour que la méthode puisse être répandue plus largement. Donc Dieu a fait qu'il a envoyé une personne, c'est pas pour flatter cette personne, mais c'est une réalité qui a eu cette idée et la capacité de réaliser quelque chose. Si moi j'étais capable, je l'aurais déjà fait depuis longtemps. Je n'aurais pas attendu la venue de cette personne pour pouvoir contribuer à ça. Et la personne qui mène vraiment ce projet, c'est pas moi. Moi, je suis là pour aider, pour que ça avance, parce que moi, j'ai plus de temps. Parce que le fait de couper, recouper, c'est une chose. Faire sur YouTube, c'est une chose. Mais le fait de filtrer et de greffer le son correct sur les vidéos, c'est une tâche qui prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai le temps. Donc, je peux faire ça. C'est un travail très fastidieux, mais j'ai le temps pour le faire. C'est pour ça, parce qu'il y a des vidéos, on ne peut pas écouter, parce que le micro de la vidéo est tellement mauvais qu'elle enregistre plus de bruit parasite et de bruit de fond qu'on n'entend même pas ce que Maître dit. Et si on n'arrive pas à greffer le bon son, c'est foutu. Quoi. Ça veut dire on va le laisser, on ne peut pas divulguer.
Bởi vì mình thấy cái gì cũng vậy hết, đúng ngày đúng giờ là tự nhiên nó
cái đó nó vượt khỏi cái sự tính toán của cái trí phàm của mình, không có thể làm được. Ça dépasse l'entendement humain, ça dépasse la réflexion humaine. Il y a que Dieu qui peut choisir telle personne qui a telle capacité pour pouvoir faire tel travail, surtout pour répandre la méthode. Quand tu vas apprendre à la pré-retraite, tu auras plus de temps. C'est à toi de décider maintenant.
Oui, oui, oui.
Si tu écoutes déjà une heure par jour, c'est déjà pas mal. Hein?
À bây giờ Siêu Lan còn đi làm không? Thì nó đâu có thời giờ nghe nhiều đâu. Để cho những người mà không có đi làm thì có thời giờ thay làm chuyện khác.
Bây giờ chỉ chờ Siêu Lan lấy pre-retraite thôi.
Oui, pre-retraite.
Bientôt.
Bây giờ có điều kiện là đó, ăn thua mình nộp đơn thôi à. Nếu mà mình thấy đạo quan trọng á, thời gian còn lại không có bao nhiêu á, thì mình bỏ đi, không có lấy thêm tiền nữa, mà bây giờ mình lấy thêm đạo. Thấy không? Cái đó là cái sự thức tâm á, mà cái đó đâu có nói được, mỗi sự thức tâm mỗi người tự quyết định, đâu có ai nói được, cái này nhắc nhở thôi.
Tại mình đâu có biết mình ra đi giờ phút khác nào đâu, nhiều khi mình nói chuyện vậy 5 phút sau là mình đi rồi.
Đâu biết trời kêu lúc nào.
Đâu có cần mà chờ tới rồi khác nữa.
Nhiều người rồi khác không đi liền á.
Oui, le mot de retraite, j'aime pas. Je suis encore jeune, moi.
Mais t'es obligé de passer par là.
Hein? Tu veux quoi? C'est comme ça.
Ça, c'est la retraite, c'est les conditions matérielles de la vie. Ça te permet d'avoir une rente et d'être tranquille pour s'occuper de ton âme. Parce que tu t'es pas venu ici pour travailler et partir sans accumuler des choses spirituelles. Le but essentiel, c'est d'apprendre la spiritualité. Et si tu ne balances pas bien, tu risques de louper certaines choses.
Oui, mais je
c'est ça, la prise de conscience. La prise de conscience, ça s'achète pas, ça s'échange pas. Chacun doit prendre conscience. Trình độ không mua, không bán à, chỗ đó đó. Trình độ không mua không bán thì trình độ tới đâu hiểu tới đó thôi, giờ mình có đẩy nó cũng không tới được. Rồi tiếp tục nha, bữa nay mình nói chuyện vui quá, nói tới 1 tiếng mấy đồng hồ rồi. Giờ học bài nha.
Duyên lành
nói có một cái chữ duyên lành không mà hết 1 tiếng mấy rồi. Duyên lành trời đổ thông đời đạo là sao? Phẩm gì về?
En français, l'heureuse opportunité karmique accordée par Dieu pour nous sauver permet de pénétrer la vie et la voie spirituelle.
Il faut passer par toutes les épreuves de la vie pour pouvoir avancer vers le spirituel. On n'a pas le choix.
Mình phải trải qua những cái thử thách của cuộc đời thì mình mới tiến về đạo được. Quoi d'autre? Còn gì nữa không?
Duyên lành không có phải trong đạo con, mà đời cũng là có duyên lành.
Duyên gì?
Đạo luôn.
Duyên gì đâu trong đời, nói nghe coi.
Có thể mình không biết nữa.
Duyên lành đời á, mình nếu mà mình gặp được một người tốt, hay là một người nó giới thiệu mình, dạy dỗ mình cái gì đó, cái đó là một cái duyên lành rồi.
Đúng rồi.
Rồi, đúng rồi.
Donc je dis que l'opportunité karmique n'est pas seulement réservée à la spiritualité, même dans la vie terrestre, on peut avoir aussi les opportunités. Par exemple, si on a rencontré une personne qui nous apprend, qui nous a apporté beaucoup de choses, et c'est aussi une sorte d'opportunité.
Oui. Duyên lành trời độ thông đời đạo là sao?
Không là hiểu
đời đạo.
Hiểu đời hiểu đạo. Bây giờ hiểu đời là sao mà hiểu đạo là sao? Hiểu đời là sao? Làm sao kêu là hiểu đời mà làm sao kêu là hiểu đạo? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre la vie et la voie spirituelle? Hiểu cái gì? Qu'est-ce qu'on comprend?
Đời là tạm.
À, đời là tạm. Đời là tạm, la vie elle est provisoire. Gì nữa?
Lẽ đời lý đạo, hiểu rõ.
Bây giờ mình thấy cái đời là tạm là một cái hiểu rồi đó, còn hiểu gì nữa?
Hiểu là đời
là thể xác, đạo là tâm linh.
Đời là thể xác, đạo là tâm linh, la vie terrestre c'est ce corps et la voie c'est la conscience spirituelle. gì nữa?
Đời là một giấc mơ.
Đời là một giấc mơ hả? Mơ thiệt không?
Mơ.
Tại sao kêu đời là một giấc mơ? Bây giờ cắt nghĩa chữ đời là một giấc mơ đi, đúng rồi đó.
Không có thật.
Mơ là có đó rồi mất đó.
À đúng rồi, có đó là mất đó. Sẽ bị đi còn qua cái la vie s'éteint, on voit comme ça, mais ça disparaît en un instant, ça disparaît. Có đó, mất đó, không tồn tại. Thấy không? Cuộc đời là giống như giấc mộng, chẳng lâu dài gì. Có đó biết nằm ở trong, ở đâu không? Giống như giấc mộng, chẳng lâu dài gì. Linh Bảo Kinh. Ở trong Linh Bảo Kinh có nói, giống như giấc mộng, chẳng lâu dài gì. Như là coi vậy chứ giấc nó qua nhanh như là một cái giấc mộng vậy, nó thấy không có lâu. Mình thấy vậy chứ bề trên dầm xuống thấy chút xíu là qua rồi. Thành ra nó ngắn lắm, không có học được nhiều, cho nên phải đi lại để học là vậy đó. Là phải luân hồi nhiều kiếp để học, mỗi kiếp học được có một chút rồi. Tại Phật phải đi làm tới 65 tuổi rồi. Còn có khoảng 5-10 năm thì để lo rốt ráo học đạo, thành ra phải trở lại, rồi trở lại lớn lên đi học tiếp lại nữa. Học rồi lớn lên cái có bằng cấp cái đi làm lại nữa. Mua nhà, mua cửa, mua xe đã tới gần già, gần yếu rồi học được thêm chút xíu cái đi nữa.
Khi trở lại phải qua 9 tháng 10 ngày trong bụng nữa nha anh Bảo.
Ờ đúng rồi, mất thời gian nữa, cái đó là chưa kể lúc kể lúc ra đời thôi chứ lúc mà sửa soạn hao chưa tính nữa. Thành ra cái vậy hoài, thành ra mỗi kiếp học không có được bao nhiêu hết, là phải nhiều kiếp. Chui vô chui ra 40 gián rưỡi hoài vậy là tại vậy. Rồi thông đời đạo còn gì thông nữa. Giống như giấc mộng chẳng lâu dài gì rồi gì nữa. Xuống đây để làm gì?
Để đi học.
Để đi làm. Để đi làm là để đi học á. Nhưng mà cái đó để đi làm là để đi học. Để đóng góp cho xây dựng cái quả địa cầu này, thì nó cũng phải mượn qua con người mới xây dựng chứ, là phải đi làm á, là phải đi làm, nhưng mà đi làm để học, để thức tâm, để đóng góp, để trả nợ. Donc on vient ici pour apporter aussi notre contribution à la construction de cette société terrestre. Chacun un métier, chacun une compétence différente pour construire cette vie sur terre. Pour rembourser notre dette et pour aussi s'éveiller. L'essentiel, c'est de s'éveiller. Để thức tâm. Nói gì nữa? Cuộc đời này xuống đây để học và cái gì? Xuống đây để học hỏi.
Phải trường thi.
À, phải thi. Học và phải thi. Cái học trò không? Nó vô trường, nó học và đến lúc cũng phải thi. Mình cũng vậy. Mình vô cái trường đời này, mình học, mình cũng phải thi. Nhưng mà cái thi này nó khác cái thi ở trường đời như thế nào? Quelle est la différence entre les épreuves sur terre et les épreuves spirituelles? Parce qu'on vient ici, on apprend, donc on doit passer les épreuves comme à l'école. Mais les épreuves se déroulent comme entre la vie et la voie spirituelle. Ah, không có cho biết trước. Donc on nous prévient pas de la date de l'examen. Ça veut dire on peut passer l'examen n'importe où, n'importe quand. Nghĩa là có thể thi bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, không có báo trước.
Mình không có thời giờ chuẩn bị, hình rớt có thể rớt.
Thành ra mình tại vì mình không có chuẩn bị chứ không phải không có bây giờ. On n'a pas le temps de se préparer. Je dis, on peut, on a le temps de se préparer, mais parce qu'on se prépare pas. Mais comment on doit se préparer?
Niệm Phật.
À, niệm Phật. Niệm Phật là lúc nào mình cũng sẵn sàng vô lớp á, là sẵn sàng thi á, là phải niệm Phật. Khi mà mình niệm Phật á, là đang ở trung tâm bộ đầu rồi, là lúc đó mình thi nó dễ hơn. Còn mình không có niệm Phật á, thì mình ở đâu? Còn niệm Phật kịp á, còn niệm Phật cũng niệm sơ mê la tết, đâu còn niệm Phật. Mà còn niệm Phật kịp á, où est-ce qu'on se trouve?
Ở phạm tâm.
Au niveau du cœur profane. Et au niveau profane, on subit toutes les actions et les réactions profanes. Et on va réagir avec un cœur profane, donc on va jouer. Parce que une épreuve spirituelle, il faut réagir avec un cœur spirituel. Et si on réagit avec le profane, on est foutu. Donc, on ne sait pas se préparer, c'est-à-dire on nous donne le temps, mais on s'occupe pas, on ne se prépare pas, on laisse la vie s'écouler tout doucement, hein, un fleuve tranquille. Hein. La vie est un long fleuve tranquille, mais en fait, c'est pas si tranquille que ça. Il y a des rebours, il y a des cascades, il y a des chutes d'eau.
Des tsunamis.
Ah oui, thành ra mình không có sửa sạn, mình không có sửa sạn, thành ra mình phải rớt thôi, cái đó là cái định luật mà. Giờ mình có mật pháp rồi, mình phải dùng mật pháp mình để mình sửa sạn nhé, thì lúc đó mình không có sợ thi nữa. On a un dharma secret, il faut savoir l'utiliser si on veut passer, bien passer les épreuves. Sinon, on peut toujours chuter quand on est au niveau du cœur profane. Rồi, tiếp tục. Học hỏi không ngừng, tự giác tâm là sao?
Adonnons-nous sans répit à l'apprentissage spirituel afin d'éveiller personnellement notre conscience à la connaissance.
Nãy mình nói học hỏi không ngừng rồi đó, bây giờ tự giác tâm là sao? Giác tâm có nghĩa là gì? Giác là gì?
Giác là biết.
Giác là biết.
Hiểu.
Giác là biết á, biết là mới hiểu. À, biết, biết là gì? Biết tâm là biết sao?
Là thấy những sự sai lầm của mình chỉnh lại.
À, donc on s'éveille à la connaissance de l'âme, ça veut dire qu'on va connaître les erreurs de l'âme. Cái tâm của mình nó có cái gì mà nó bị hay bị sai lầm gì? Qu'est-ce qu'il a peut avoir comme défaut notre cœur?
Mình em có tâm mê chấp à?
À, tâm còn mê chấp. Intransigeance, passion aveugle, quoi d'autre? Tâm còn eo hẹp. Cœur étroit. Pas ouvert. Pas généreux.
Tâm buồn phiền.
Tâm buồn phiền, c'est un cœur perturbé. Un cœur qui n'est pas serein. Qui s'attache à la vie terrestre. Il est perturbé. Rồi. Học hỏi không ngừng từ giác tâm thì mình học hỏi qua những cái bài học ở cuộc đời này, những cái nghịch cảnh cuộc đời nó đem lại cho mình không biết bao nhiêu chuyện để cho mình bị kích động và phản động để cho mình hiểu được cái tâm mình như thế nào. Mình không hiểu thì ông trời ông cho xe, ông cũng cho mình tiếp tục đi với cái không hiểu của mình. Nhưng mà ngày nào ông muốn cho mình thức tâm cái ông cho mình đụng đầu. Donc, je nous laisse vivre avec nos défauts. Mais le jour où il veut nous faire éveiller, il va placer un mur devant nous et on va rentrer dans le mur et on va avoir mal et on s'éveille. Si on n'a pas encore assez mal, il va faire un autre mur, plus dur. Tự thức chánh pháp chẳng sai lầm. Tự thức là sao? Troisième vers.
Je traduis. Lorsque nous nous éveillons à travers la méthode spirituelle juste, nous ne commettons pas d'erreur.
Là mình phải tự tu tự tiến, không có lệ thuộc ai, không có chạy theo ai ha. Mình có cái pháp rồi, mình hành pháp để mình mở tâm mở trí để mình hiểu đạo.
Cánh pháp à.
Rồi đứng tay đi.
Moi, j'ai dit qu'on pratique, on connaît la méthode, on pratique pour évoluer tout seul, on ne dépend de personne.
Mm-hmm. Rồi.
Tại mình mà chạy theo người ta đó, mình sẽ làm, thầy nói sẽ làm âm binh.
À, đúng rồi đó.
Même il a dit si on court après un tel ou un tel, ben on sera le soldat de l'obscurité. The force obscure.
À, đúng rồi đó. Rồi, tự thức là tự mình thức tâm, mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình đó, là mình tự thức. Rồi lúc trước mình mê, mình ngủ, bây giờ mình thức. À, thức dậy thì mình thấy rõ hơn. Còn lúc mà mình mê, mình ngủ thì mình không thức. Cũng như lúc mà mình mê trần đó, thì mình không có thức về đạo được. Tại mình tưởng xuống đây, mình ở đây lâu dài, mình muốn ở luôn dưới này, là mình mê trần, tham sống sợ chết đó. Mình mê trần, mình không muốn đi, muốn xuống đây ở hoài như này. mình không có thức là mình xuống đây học là để đi. Donc on est attaché à la vie, on croit qu'on est venu ici pour vivre éternellement et on s'accroche à cette vie. Et on a peur de quitter cette vie, on a peur de mourir. Et on a oublié qu'on est venu ici provisoirement pour apprendre et un jour quitter sa classe pour prendre une autre classe.
Vậy thì thầy nói mình cố gắng, mình phải cố gắng tu bổ sửa chữa phải không, để cái luồng điển mình nó đi lên cao hơn, không mình không có bị thuộc lệ thuộc trong cái giới đó, cái giới cái phần âm á.
Rồi tự thức chánh pháp là sao? Qu'est-ce que c'est le vrai dharma? Le véritable dharma c'est quoi? Khứ trợ lưu thanh là một cái chánh pháp, cái đó c'est la définition principale. Ça veut dire on élimine l'impur et on préserve le pur. Rồi ngoài ra thầy còn giải thích thêm những cái gì về cái chánh pháp?
Chánh pháp của ông Phật.
Hả?
Bây giờ ông Phật.
Bây giờ em nói gì nghe không rõ? Nói lại đi.
Một pháp cho tất cả các pháp.
Một pháp cho tất cả các pháp. Một pháp cho tất cả các pháp này có nghĩa là cái gì?
Tức là một cái pháp này tất cả những pháp gồm vậy có một
là chỉ
trở về vậy
chứ. Chỉ có cần cái một cái pháp này là đi tới nơi thôi phải không?
Dạ, là đi với cái sông đồng đó, là thanh tịnh.
Chỉ cần có một cái pháp này là đi về tới nơi phải không? Mà cái pháp này nó có cái gì đặc biệt mà kêu nó là chánh pháp?
Cái pháp này của ông Phật. Thì đúng.
Pháp này của ông Phật.
Một mối đạo là ở trung tâm bộ đầu là trở về hiệp nhất đó. Là cái
chánh pháp thì cái chị Nguyệt nói cái này là cái pháp của ông Phật. Còn Nguyệt rajouté que c'est dharma du Buddha. Bởi vậy mới kêu là Phật pháp.
Pháp tu trực tiếp.
Trực tiếp. Rồi gì nữa? Thế nào là chánh pháp?
Đường biển á, biển giới á, đường cái này nhờ tu thích ly nhạc chi.
Tại sao kia nó là chánh?
Chánh.
Chánh là nó trung dung.
Thầy.
Trung dung, rồi.
Có thay đổi.
Thì không đi dưới.
Không
đi dưới. Chỗ anh đi gót như c'est le pratique, juste au milieu.
Juste au milieu.
Rồi, gì nữa? Chánh pháp còn gì nữa? Thầy cũng có nói thêm là pháp nào hành có kết quả. Pháp nào hành có kết quả là chánh. Le dharma qui nous permet d'avoir de bons résultats, c'est aussi un véritable dharma. Rồi, gì nữa?
Cái pháp này mình không có bị lệ thuộc ai hết á.
Tại sao cái pháp này mình không có lệ thuộc ai? Nó có hay chỗ nào đâu, giờ cắt nghĩa. Avec ce dharma, on ne dépend de personne.
Mình tự tu tự tiến, mình không có lệ thuộc.
Làm sao mà cái pháp này nó giúp cho mình không có lệ thuộc ai nè? Nói về cái pháp nha.
Có hành hay có kết quả, không có hành không có kết quả.
Cái pháp này nó có cái gì đặc biệt, mấy cái pháp của mình nó có cái gì đặc biệt mà nó giúp cho mình không có lệ thuộc ai?
Mình khả năng trong vũ trụ rồi, mình tự tiến, tự phát triển chính mình chứ không có nhờ đỡ ai.
Mình nhiều khi mình không muốn nhờ đỡ mà mình bị người ta ảnh hưởng sao? Phải không? Thành ra thầy có nói á, là mình có nghe ai nói gì nói, ai có tà chánh gì nói, nhưng mà tối á, là mình lọc. Khi mà mình soi hồn á, với mình pháp luân á, là những cái nào mình không có chân chánh là đã văng ra ngoài. Thành ra mình không có giữ mấy cái đó, mình không có nghe mấy cái đó, người ta có nói tà gì nữa thì mình cũng nghe tối về soi hồn với pháp luân đã văng ra hết à. Thành ra rốt cuộc mình không có lệ thuộc ai hết đó. Mình chỉ một đường mà mình đi thôi. Donc, maître a expliqué que avec cette méthode, même si on écoute des choses qui sont pas vraies, qui sont pas bonnes, et le soir qu'on pratique le soi hom et la respiration cyclique, on élimine, on filtre tout ça. Tout ce qui n'est pas dans le bon chemin vont être éliminés. On ne retient plus ces paroles-là. Que là la chánh pháp là.
Mm.
Ah, il y en a.
pháp này là khứ giả.
À, pháp là khứ giả là sao?
Là mình khi mình có cái energy nó lên từ bộ đầu mình lên, mình đi học đạo.
Pháp là khứ giả là cái luồng điển nó xuất phát đi lên, mà cái pháp của mình á, nó gom những cái sự chân chánh của cái luồng điển của mình á, để nó đưa lên trung tâm bồ đầu để cho nó xuất đi lên trên học đạo, cái đó là chánh. Chánh pháp á, là thầy nói nếu mà mình đi cao hơn nữa là xuất hồn lên trên học đạo mới là chánh pháp. Cái pháp này nó đưa mình đi từ từ đấy, lúc đó mình mới dứt khoát được thất tình lục dục, mà không có bọn dính líu cái chuyện phàm trược ở thế gian nữa. Thành ra chánh pháp nó có rất nhiều định nghĩa, cái này là cần phải học thêm đạo mới nhớ được chứ nhiều lắm, mình không có nhớ hết được. Bữa nay thì mình nhắc lại một số thôi, kỳ sau rồi nhờ các bạn đạo nhắc thêm một số nữa nha. Rồi, chẳng sai lầm thì mình đi chánh pháp thì từ từ mình giải hết những cái gì không đúng thì mình giải ra ngoài hết. Quy Phật pháp tâm thanh tịnh, cách thời em về
hiểu không? Lorsque nous prenons refuge en le dharma du Bouddha, notre cœur demeure serein.
À, quy Phật pháp là gì?
Trở về
đâu?
Sự thanh nhẹ.
Rồi, trở về đâu? Trở sự sanh nhẹ. Còn quy pháp là gì? Trở về Phật, quy Phật là trở về sự thanh nhẹ, sự thanh tịnh. Còn quy pháp là gì?
Quy pháp là các pháp đó, tập tu.
Thực hành, khai mở tâm thức.
Nắm được lô thanh.
Nắm cái pháp đó là tu ha. Quy Phật pháp tâm thanh định, donc on revient à la sérénité, à la légèreté, au dharma pour pratiquer et revenir à la sérénité. Rồi, câu thứ nhất. Bộ óc của loài người có những gì? Bộ óc của loài người có những gì?
Nói rộng lắm.
Có gì? Rộng lắm ha?
Rộng lắm, thầy nói.
Mấy căn, để vô mấy căn nhà.
Ô, đặt một cái kỳ cầu này, ta nhờ
bỏ mấy căn nhà vô được.
Lộn lắm.
Rộng lắm hả?
Nhờ đầu óc cũng được.
Rộng lắm mà nó chắc nó chứa cái gì đâu vậy? Nó chắc chứa cái gì trong cái nhà đó vậy?
Đủ thứ.
Đầu óc tạo ra cái gì cũng tạo ra.
Bây giờ có cái nhà rồi mà cái nhà đó chứa gì đâu, gì bỏ gì trong cái nhà đó. Qu'est-ce que tu as en magasin dans ces maisons?
C'est là sáng suốt á,
le cerveau, il est grand comme plusieurs maisons, mais qu'est-ce que tu stockes dedans?
Qu'est-ce qu'on stocke dedans?
Ah oui.
Acquise.
Hein? Qu'est-ce que tu emmagasines dedans?
Les connaissances acquises.
Hein? Dans ton cerveau, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dis-moi.
Dans mon cerveau, c'est la connaissance que j'ai.
La connaissance est une chose. Et en dehors, en plus des connaissances, qu'est-ce que tu stockes dans ton cerveau?
C'est grâce à la connaissance où on parvient à. Ah, une certaine éveil.
Ouais, mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu stockes en plus? Qu'est-ce que tu stockes en plus de ça?
Des choses vécues, des expériences.
Et quoi d'autre?
Inutile.
Il y a des choses encore plus importantes que tu dois éliminer.
Oui, justement, on stocke trop là.
Hein? On stocke quoi?
Justement, on en a trop emmagasiné.
Et quoi?
Dans la vie, on ne sait pas trier.
On ne sait pas trier. Ce sont des choses inutiles qu'on stocke chez soi.
Voilà, inutiles.
Et ça se traduit aussi dans la maison terrestre.
Il faut nettoyer, il faut faire le balai.
Et ça, c'est le reflet du cerveau, non?
Ghislaine, il faut prendre le karcher.
Thành ra mình chứa sự học hỏi này, mình chứa sự hiểu biết nè, nhưng mà cái chỗ chứa đó nó quá yếu đi, cái chỗ mà mình dành cho những cái chuyện không cần thiết đó này nó quá nhiều, cho nên rốt cuộc cái trí mình nó không có mở là vậy, không có chỗ muốn đem vô những cái sự sáng suốt, đem vô không được, tại vì nó đầy rồi. Mà mình giữ những cái chuyện mà không cần thiết trong cái nhà của mình á, thì cái đó nó không có tốt. Thì cái đó thì cái nhà trong ốc của mình với cái nhà ngoài đời nó cũng vậy thôi. Nếu mà mình chắc chứa những cái chuyện mà mình không cần dùng á, thì mình không có cái sự thoải mái, không có sự...
Máy vi tính nó chứa,
như cái máy vi tính cũng vậy, nếu mà mình cho nó chứa đồ tầm bậy nó cũng mau đầy lắm á. Rồi, đáp nha. Thưa, bộ óc loài người có siêu điện tử và hào quang đối với người chịu thực tập tu thiền. Ngược lại, người đời lại bỏ phế khối óc, không lo bồi dưỡng và thăng hoa điện năng siêu giác của khối óc. Cho nên, người đời rất dễ lạc vào con đường tranh chấp, khổ mà không hay. Kệ, điện năng phung phí hàng ngày động, lo nghĩ tùm lum, tự tréo trồng, tạo khổ cho mình, gieo khổ nạn, quy y Phật Pháp tự mình thông. Tôi sẽ vui mà possède des super électroniques et de l'aura vis-à-vis des gens qui acceptent de pratiquer la contemplation méditative. Par contre, les communs des mortels, ils délaissent leur cerveau et ne s'occupent pas de nourrir et d'élever l'énergie de la supraconnaissance du cerveau. C'est pour ça qu'ils s'égarent facilement vers la voie, dans les voies de rivalité sans le savoir. Stance. L'énergie, ils gaspillent l'énergie tous les jours dans les perturbations. Ils pensent à toutes sortes de choses et ils s'entremêlent. Ils créent la souffrance pour eux-mêmes et sèment les malheurs. Quand ils reviennent à la sérénité et au dharma, ils vont tout pénétrer. Thành ra cái khối óc con người nó có siêu điện tử ở đó, là nó hơn cái điện tử, nó còn hơn cái máy tính ở dưới này nữa. Mà nó có luôn cái hào quang nữa. Nếu mà mình chịu tu thiền thì sẽ phát quang, cái đầu sẽ có hào quang. Tại vì nếu mình lên trời mà mình không có hào quang, không ai đón mình, không có vô được. Muốn lên trời là cái đầu phải có hào quang. Bây giờ mình muốn về trời mình phải làm sao, cái đầu mình phải có hào quang. Donc pour revenir au ciel, on doit avoir de l'aura autour de sa tête. Si on n'a pas l'aura autour de sa tête, personne ne va venir nous accueillir. Donc on ne peut pas rentrer dans le monde céleste. Donc il faut faire en sorte qu'on puisse avoir de l'aura autour de sa tête. Voilà. Rồi. Điện năng phung phí hàng ngày động, thì cái khối óc của mình đó, nếu mà nó suy nghĩ những cái chuyện không cần thiết, lo âu những cái chuyện không cần thiết, thì nó phung phí cái điện năng của khối óc trong cái sự động loạn, thì tự tạo khổ và gieo nạn cho mình thôi. Donc con gaspille son énergie, l'énergie de son cerveau, et on ne sait pas entretenir son cerveau, on va semer des malheurs pour soi-même. Câu thứ hai, hỏi làm người đại đa số không biết được phần hồn tại sao? La majorité des êtres humains ne connaissent pas l'existence de l'âme. Pourquoi? Tại sao vậy?
Tại vì cái hồn người ta không có thấy được cái quyền bí là l'ésotérisme, nó không có biết. Nó thấy cái chuyện gì material, nó thấy dưới ngoài là cái phần hồn, là cái phần đó nó không có biết, nó không có tin.
Không tin. Nói tiếng Tây đi.
Les gens de la vie, de la terre, ne voient pas une chose qui est visible dans le monde. Ils ne voient que les choses qui peuvent toucher le matériel. Mais l'âme fait partie des choses invisibles, des choses ésotériques, donc ils ne croient pas, ils ne pensent pas que ça existe.
Rồi, đáp. Thưa, trời sinh ra xác, loài người chỉ có bộ óc và tập mắt, nhìn tới trước và chạy theo ánh sáng, diễn biến từ giai đoạn 1. Và muốn có một cuộc sống an vui. Ai đang ăn cái chuyện vậy? Có một cuộc sống an vui, sống chết vô thường, gọi là cõi phù sanh. tuân theo luật nhân quả mà hành, trong hy vọng và hy vọng. Tiền bạc do sự nhìn nhận của loài người mà hình thành, nó cũng là biển yêu của Thượng Đế, ai ai cũng quý trọng cả. Tiền có thể giết người và cứu người, tu thiền biết được lộc của trời thì chỉ tin vào luật nhân quả mà hành, thì mọi việc sẽ được yên vui, tự động không làm điều sái quấy hại mình. Cảm thông nguyên lý hành trình hạnh, giải chấp phá mê tự thực hành, hồn vía thanh bình trong cõi tạm, thực hành chánh pháp hướng về thanh. Le Dieu a créé le corps humain, le cerveau, les yeux pour regarder en face et courir après la lumière. Tout évolue par étapes. Si nous voulons avoir une vie en paix et dans la joie et ne pas se soucier de la vie et de la mort, nous devons respecter la loi de cause à effet pour pratiquer dans l'espoir et l'espoir. L'argent provient de la reconnaissance de l'humanité, donc c'est aussi l'océan d'amour de Dieu. Tout le monde le respecte. L'argent peut tuer les gens, il peut aussi sauver les gens. Un pratiquant spirituel qui connaît les bienfaits de Dieu, il ne croit qu'à la loi de cause et effet pour pratiquer, et les choses seront établies dans la joie et automatiquement il ne commet plus d'erreurs. Sens. Nous ressentons le principe de l'itinéraire de la vertu spirituelle. Nous dissipons les entichements et les intransigeances dans la pratique. Notre corps et notre corps astral et notre âme vivent dans la paix dans ce monde provisoire. Nous pratiquons le véritable dharma et nous nous orientons vers le pur. Oui, câu số 3, hỏi nhân loại trên mặt đất này ai ai cũng muốn được nhân quyền, được quyền dân chủ và nhân quyền đầy đủ là sao? Donc, l'humanité est la surface de cette terre. Tout le monde veut avoir le droit de le droit civique et aussi le droit de l'homme. Pourquoi?
Parce qu'on espère avoir l'auto-gestion de la population. Les gens aspirent d'avoir le droit à la parole. Quand il y a un gouvernement, ils espèrent pouvoir être, comment dirais-je, ils voudront participer à la vie politique du pays, partager, chercher à trouver la solution pour aider les uns les autres dans une politique où tout le monde a son mot à dire.
Rồi, Damien. Ai ai cũng muốn có một cuộc sống thái bình và có quyền tham gia vào sự kiến thiết chung. Lúc nào cũng muốn trọn lành và tốt đẹp hơn. Trước hết phải nhìn lại sự hiện diện của mình, chính mình trên mặt đất này. Do đâu mà đã hình thành một khối óc tinh vi và sáng suốt mà lúc nào cũng đòi hỏi có sự trọn vẹn cho chính mình và cho quần chúng trong cuộc chung sống hiện tại, cho nên đã nêu lên quyền dân chủ, tức là người dân có quyền làm chủ địa dư mà chính mình đang có. Như thể xác hiện tại, ai làm chủ? Thể xác này nó bao gồm đầy đủ sự cấu trúc tinh vi như khoa học đã tìm thấy một phần về y học. Còn tâm linh thì những người đã khổ công tham thiền nhập định thì đã tìm ra nguyên căn nguồn gốc của phần hồn. Thanh tịnh và sáng suốt đã và đang đem lại sự bình an cho thể xác. Bằng lòng hay phản đối cũng do phần hồn ý thức và quyết định. hoàn toàn làm chủ của tiểu thiên địa. Tâm làm thân chịu, hậu quả chính mình phải gánh chịu. Kết quả của sự bất chánh và hung hăng là thể xác phải hoàn toàn gánh chịu, tức bệnh hoạn và lo âu. Muốn biết được chiều sâu của tâm đạo trước hết thì phải biết phần hồn là chủ của thể xác, chứ không phải thể xác là chủ của phần hồn. Hồn là gì? Được quyền làm chủ thể xác, người tu thiền đã bằng lòng. Người tu thiền được quyền làm chủ, người tu thiền đã bằng lòng hướng về thanh tịnh của phần hồn, tự giảm bớt sự đòi hỏi hướng ngoại mà âm thanh phát triển bên trong tâm thức. Lúc đó mới cảm thức phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian bị giam hãm bởi ngoại cảnh, cuốn cuồng theo chiều hướng động loạn, đóng góp và đấu tranh cho kỳ được mục tiêu mà mình muốn. Cuối cùng cũng phải buông bỏ ra đi với hai bàn tay trắng, tiếc uổng cho cuộc sống xây dựng cho phần hồn tiến hóa nhưng không hành, uổng cho một kiếp người mê say và động loạn, quên đi sự thật của chính mình, tức là phải tu để tiến theo đà tiến văn minh của Thượng Đế đã an bài. Vạn linh đồng hành đồng tiến, nếu bằng lòng thuận theo thiên nhiên tình đời thì sự sáng suốt trở về với Thượng Đế sẽ được gia tăng, hòa hợp với đại bi mà sống. Cuộc sống sẽ khai triển đời sống bình an về tâm linh lẫn thể xác, trật tự phù hợp từ đời lẫn đạo, bớt được sự đòi hỏi bất chánh thì mới tạo được cảnh quốc thái dân an. Trí tuệ tự giác càng ngày càng được gia tăng, hiểu được nhân phẩm, tự do phát triển tâm linh, quyền sống thanh tịnh cá nhân rất có ý nghĩa trong cuộc sống trật tự giữa đời và đạo. Xã hội sẽ được tốt đẹp, thích hợp với cuộc sống an vui và hòa bình. Cần tu sửa tâm, thức thiên nhiên hậu mới thực hiện được dân chủ và nhân quyền của cuộc sống. Này dài dữ rồi. Tôi tắt bớt vài cái micro nha. Chừng nào các bạn muốn nói chuyện thì nói nha. Tại có một cái tiếng ồn mà tôi không biết nó từ đâu ra. Tôi tắt micro của Biên rồi đó. Để tôi cắt luôn cái micro của chị Nguyệt nha. Chị Linh luôn nha. Tôi tắt luôn cái micro của chị Nguyệt á. Coi nó còn tiếng động không. Có tiếng lụp cụp á. Thì đó nói trong ba người đó là có tiếng động mà không biết nó từ cái máy nào ra. Cái máy nào mà có lục cục lục cạc, có manipulation nhiều ở xung quanh cái máy là cái micro nó thâu vô hết. Mấy cái micro nó sang ship lắm, mình làm tiếng động kế bên đó là nó thâu vô hết. Đó, giờ nó im rồi đó. Giờ là một trong ba người này có vấn đề. Ai, tout le monde veut avoir une vie en paix et le droit de participer à la construction commune. À tout moment, nous voulons avoir toutes les bonnes choses et les meilleures choses. Avant tout, nous devons regarder notre présence à la surface de cette terre, d'où provient notre cerveau sophistiqué et sublime et lucide, mais nous réclamons toujours des choses parfaites pour nous-mêmes et pour l'humanité. Dans la vie commune actuelle. C'est pour ça que nous réclamons le droit de souveraineté. Le peuple réclame le droit de souveraineté que nous, et de la région que nous possédons, comme ce corps actuel. Qui est le maître de ce corps? Le corps comporte toutes les structures sublimes que la science a pu découvrir en partie par la médecine, tandis que la conscience spirituelle, les gens qui ont souffert et qui ont peiné dans la contemplation méditative, qui entrent en extase mystique, a trouvé l'origine de l'âme. La sérénité et la lucidité sont en train d'apporter la paix à ce corps. Nous acceptons ou nous contestons, tout dépend de la prise de conscience de l'âme et qui décide. Il est entièrement maître de ce microcosme. Lorsque le cœur agit, le corps subit. Les conséquences, nous devons les supporter. Les résultats des choses injustes et de la méchanceté de ce corps, doit le supporter, c'est-à-dire la maladie et les soucis. Si nous voulons comprendre la profondeur de la voie de la voie spirituelle, du cœur spirituel, avant tout, nous devons connaître que l'âme est le maître de ce corps et non pas le corps qui est maître de notre âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? Il a le droit d'être maître de ce corps. Un pratiquant de la contemplation méditative y accepte de s'orienter vers la sérénité de l'âme, y diminue l'orientation vers l'extérieur, il se développe en silence dans sa conscience intérieure. À ce moment, il ressent que l'âme vient du 33e ciel et qui descend sur terre. Il est emprisonné par le monde extérieur et il laisse emporter par le sens des perturbations et il contribue et lutte à tout prix pour atteindre son objectif désiré. Et finalement, il doit tout laisser tomber avec les mains vides et regrette avec cette vie, il a l'opportunité de construire l'âme pour son évolution, mais il ne pratiquait pas. C'est regrettable pour cette existence humaine où on est passionné dans les perturbations et on oublie la vérité de soi-même, c'est-à-dire mener la vie de perfectionnement pour progresser selon l'avancement de la civilisation moderne de Dieu que Dieu a établi. Tous les êtres pratiquent ensemble et avancent ensemble. Si nous acceptons de suivre l'évolution naturel de l'amour de Dieu, alors la lucidité revient avec nous et vers Dieu va augmenter. Nous allons nous harmoniser avec la grande compassion pour vivre. Notre vie peut se développer et notre vie sera dans la paix et le calme, et notre sur le plan de la conscience spirituelle comme sur le plan du corps. L'ordre sera en harmonie et dans la vie comme dans la voie spirituelle. Nous allons diminuer les demandes injustes pour pouvoir créer les scènes d'un pays en paix. L'esprit perspicace et d'éveil à la connaissance augmenteront. Nous allons comprendre la valeur d'un être humain dans la liberté de développement de la conscience spirituelle. Le droit de vivre dans la sérénité individuelle a plein de sens dans cette vie ordonnée entre la vie et la voie spirituelle. La société sera meilleure et convient mieux à la vie dans la paix et la joie. Nous avons besoin de corriger notre conscience spirituelle pour ensuite réaliser la souveraineté et le droit de l'homme dans cette vie. Dân chủ và nhân quyền. Là phần hồn, rốt cuộc là phần hồn phải biết lo cái đó, làm chủ cái bản thể này. Chủ cái thiên địa này. Phải biết lo khai triển những cái sự sáng suốt, hướng về trời thì mới thích hợp với cuộc sống bình yên. Donc c'est très long. Rappelle surtout que l'âme doit, il est le maître de ce corps et de ce microcosme, il doit retrouver sa position pour amener la paix et la joie à tout ce peuple là pour être en harmonie avec la vie moderne que Dieu a établie. Câu hỏi số 5, hỏi trí không mở, tâm không yên thì sẽ đi đến đâu? Lorsque notre esprit n'est pas ouvert et notre cœur n'est pas tranquille, où irons-nous? Trí không mở là sao? Mà tâm không yên thì sẽ đến đâu? Trí không mở là nó tạo cho mình cái gì? Khi mà mình nói trí không mở thì mình nghĩ tới cái gì? Tâm tối, tâm tối, khi mà cái trí không mở là mình tâm tối. Còn notre esprit n'est pas ouvert, on est obscur. Cái gì nữa? Thầy kêu cái đó là trí gì? Khi mà cái trí không mở, thầy kêu là trí gì?
Thiếu trí.
Trí thiếu trí hay là trí ngu? Un manque d'esprit ou bien un esprit stupide. Còn tâm không yên là cái tâm nó làm sao?
Tâm động.
Tâm động. Le cœur n'est pas tranquille, c'est un cœur perturbé. Thì đi tới đâu? Thì khi mà mình có cái trí không mở mà cái tâm động thì mình đi tới đâu?
Đi tới đâu?
Hả?
Mắc
bệnh. Xuống dưới hả? Đi tới cái chỗ động loạn hả? Đổ bộ nơi đâu? Đổ bộ nơi không có được thanh tịnh lắm à. Rồi đáp nha. Thưa trí không mở, tâm không yên thì sẽ eo hẹp và độc tài, không giúp đỡ được ai. Trí không mở, tâm không minh, tự nhiên mình trở nên độc tài, mình không có giúp được ai hết. Ngược lại chỉ ăn bám của người khác mà thôi. Kẻ bí đường chỉ muốn tạo ngôi giả, học hỏi không thành xác chết ma. Trí yếu chân hồn không được tiếng, khổ tâm bận rộn ý không hòa. Lorsque notre esprit ne souffre pas et notre cœur n'est pas tranquille, nous serons dans l'étroitesse et nous irons vers le despotisme. Nous ne pouvons aider personne. Au contraire, nous ne pouvons que vivre comme parasites. Et c'est tout. Stance. Nous n'avons pas d'issue et nous voulons créer notre trône provisoire. Nous apprenons sans réussir et notre corps deviendra un fantôme lorsque nous mourrons. Notre esprit faible et notre véritable âme ne peut pas progresser. Nous souffrons dans notre conscience et nous sommes préoccupés par notre pensée qui ne s'harmonise pas. Bi đường chỉ muốn tạo ngôi giả là sao? Không có nào, đường nào đi, mình tạo cái ngôi giả là mình tạo cho mình một cái vị trí, một cái địa vị giả tạm tại thế gian. On va créer, on n'a pas d'issue, on va créer pour nous-mêmes une situation terrestre qui est provisoire. Học hỏi không ngừng, học hỏi không thành xác chết ma. Học hỏi không học hỏi không thành. Bây giờ đó mà mình học hỏi không thành á, thì cái xác mình á nó thác ra ma.
Mà ma nó sống ở đâu?
Sao ma sống ở đâu?
Ăn con trùng dế
nó sống ở đâu?
Sống ở trong rừng rực rỡ,
ở trong cái bãi cỏ, những cái bụi cây á.
Nó không có quyền đi tự do đâu nha. Nó đi lên góc từ một thước sáu thôi là cao nhất.
Đi lạng quạng bị cảnh sát bắt.
Bị chưa thần thánh phạt.
Nó làm bậy là bị cảnh sát bắt liền.
Mà nếu mà nó biết tu á, trong cái đời đạo sông tu á, nếu nó biết tu á, nó lên chức nó thành quỷ. Mà nó mà không biết tu á nữa, nó chết nó cũng thành trùng dế giống nhau.
Quỷ là dữ hơn á.
Nhưng mà được lên chức.
Lên chức làm quỷ là dữ hơn á, quỷ ác hơn nhiều á.
Trong cái đời đạo sông tu, Đức Ông Tư nói á.
Bây giờ phải hiểu coi tại sao ông Tư nói nó thành quỷ, tại thành quỷ là dữ hơn nhiều lắm á.
Ông cũng có quỷ hiền, quỷ dữ.
Hả? Quỷ là dữ
á. Ở thế gian thì quỷ dữ, chứ ở trên trên thiên đình á, nó cũng có thiên quỷ, nhưng mà thiên quỷ đó là cũng là đệ tử của chư tiên chư Phật.
Thì lúc đó nó lên trời khác rồi, chứ quỷ dưới địa ngục dữ lắm à.
Quỷ thì dữ chứ phải không?
Thì tùy theo phận thôi.
Thì theo nó ở dưới địa ngục hay là ở trên trời kêu là thiên ma thiên quỷ, chứ dưới là quỷ thiệt là dữ lắm à. Nó gặp mình là áp đảo nặng, thầy kêu là phải bỏ chạy á.
Thế gian kêu quỷ gì?
Quỷ sứ.
Quỷ sứ.
Thì để mà khi mà mình chửi ai mới thành quỷ sứ.
Còn yêu quỷ là sao?
Hả?
Quỷ yêu.
Cũng không, cái yêu là khác. Nó mỗi một cái từ đó nó chỉ định một cái phần thành phần, phải không?
Quỷ yêu là sao?
Từ nó thành phần.
Quỷ yêu là sao? Tại sao kia là quỷ yêu mà không là quỷ sứ?
Quỷ yêu chắc độc thái dữ rồi.
Yêu tinh là sao? Tại sao kia là nó thành tinh là dữ hơn rồi đó.
Đúng rồi. Đó, thầy thấy ở trong ở chỗ mà nhà Mã Tô Anh hay quỷ là cái gì?
Ma. À quỷ, cái đó là quỷ, hai con quỷ. À. Hai con quỷ nó tấn công thầy á. À. Nó đội cái khăn rằng nó tấn công thầy á. Cảnh cáo mà không sợ.
Chết luôn á.
Cảnh cáo mà không sợ.
Quỷ ma cái nào ác
hơn? Quỷ ác hơn.
Quỷ ác hơn chứ.
Quỷ bây giờ mình ở thế gian này mình gặp quỷ làm sao mà mình gặp ma làm sao nè, làm sao mình biết là mình đang gặp ma, làm sao mình biết mình đang gặp quỷ? Comment on peut reconnaître quand on est en face d'un fantôme ou un démon? Bây giờ phải biết chứ, đặng chạy chứ, không biết sao chạy được.
Chắc là quỷ nó làm hiện tại cho mình thấy liền đó.
Hả? Con quỷ bây giờ gặp con quỷ là phải bỏ chạy, mà bây giờ làm sao biết gặp con quỷ?
Ý
là cũng như là chán mình sắp nó bơn cái xuống đất hết trơn à.
Hả? Bây giờ mình đang gặp cái người đó mà họ có con quỷ động á, làm sao mình biết?
Nặng đầu, nặng ngực.
Ép cái ngực con quỷ. Nặng đầu, nặng ngực luôn nữa, nó ép cái ngực mình nặng lắm á. Còn Hong Kong thuê une personne possédée par un démon, on se sent lourd au niveau de la tête, au niveau de la poitrine, ça oppresse notre poitrine. Còn làm sao biết con ma? Còn môn phường con nét là con tôm à? Hả?
Nhát mình á.
Đâu có nhát, ma trước mặt mà nhát gì, ban ngày giữa ban ngày mà sao nhát? Nó là người ta như mình, nhưng mà có con ma ở đâu á, làm sao? Làm sao mình nhận diện là con ma? Sao nhận diện ra là con ma?
Mà thấy nó in không có, con mắt nó không có tỉnh.
Con mắt lâu liền à.
Con mắt không có tỉnh á.
Con kiểm tra cái tiếp phụ xí đi.
Con ma nó làm sao?
Con mắt nó không có sáng, con mắt nó mờ mờ vậy đó.
Con mắt nó lờ đờ lững đững à? Mà con ma nó có cái đặc tính gì? Cái gì là cơm cà thì xích cái phòng tôm à?
Hả?
Cái chỗ là ấm.
Con ma nó láo dữ lắm. Con ma nó nói láo dữ lắm. Nó nói vậy chứ nó không làm, nó vô nó gặp mấy ông bác sĩ thần kinh, nó nói xạo xạo vậy, nó đi về nó uống thuốc. Rồi không có là nó làm ngược lại, nó nói láo dữ lắm. Les fantômes, ils mentent. Mentent beaucoup.
Đức thầy có nói mà nó hứa nó làm cái này, rồi cuối cùng nó cũng không có làm.
Nó hứa nó làm mà nó không làm, tới hồi ông thầy pháp đi rồi cái nó làm ngược lại. Nó hứa nó tu, nó để nó tu, nó không nhập xác nữa, ông thầy đi cái trở lại. Xạo lắm. Ma xạo lắm.
Một tô mì mon.
Nó kêu là ma giáo. Nó kêu là ma giáo á. Xạo.
Hay ha.
Xạo lắm, ma giáo. Rồi, tiếp tục nha. Câu số 6, muốn tiến về cộng đồng thiên Phật thì phải làm sao? Pour revenir à la communauté des immortels et des Bouddhas, que devons-nous faire? Bây giờ muốn tiến về cộng đồng tiên Phật thì phải làm sao? Bây giờ mình đang tu là mình cũng muốn tiến về sống với tiên Phật phải không? Là mình muốn tiến trở về cộng đồng tiên Phật á.
Mình phải tự tu, tự tiến nha.
Tu sao mà có được giới nhập cảnh á?
Phải thanh nhẹ lắm.
Hả?
Cái luồng điển mình phải rất là thanh nhẹ.
Làm sao mà bây giờ mình có luồng điển thanh nhẹ đây?
Mình phải tu tinh tấn.
Tinh tấn cỡ nào, bỏ cái gì là mới nhẹ được chứ? Bây giờ mình nói một mặt. Một mặt á, mình muốn tu tinh tấn, một mặt á, thì mình muốn ôm đời, làm sao mà nó nhẹ được. Sáng mà tối thì con nghi con nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, hay lắm. Nói cũng như con ma vậy đó, hay lắm. Nhưng mà ban ngày á, con lại đi mê trần, con ham đời, con tham sống sợ chết, con bám vô cái đời này. Trời cho con sống lâu chút đi, để đây con hưởng chút xíu, đây của cải con bây giờ nó còn mới quá, chưa có xài hết. Mấy cái món này con mới mua, chưa có xài được bao nhiêu. Cho con ở lại lâu lâu đi, cho con xài cho nó cũ quá.
Cái đó chưa có tu đâu, cái đó
thì mình còn mê trần á, mình tham sống sợ chết, mình mê trần
chưa có tu.
Là tại vì mình bám vô cái cuộc đời này, tối thì con nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ban ngày con nguyện có tiền nhiều.
Phải buông bỏ trầm tâm.
Phải buông bỏ nhé. Mình buông bỏ bớt cái nó nhẹ, cũng như bây giờ mình nghĩ là mình đang ở trên cái khinh khí cầu nè, bây giờ mình muốn cho cái khinh khí cầu nó bay lên, phải bỏ bớt đồ nặng ra nhé. Đấy, Folage. Il faut larguer les choses lourdes pour que le ballon puisse s'envoler. Le bon gonfier, il ne peut pas s'envoler s'il est trop chargé.
C'est dans la tête qu'il faut larguer. Hein.
Le soir, on fait les prières, on dit je m'efforce, je fais le vœu de revenir à la légèreté du Bouddha ou Dharma et nos responsabilités, mais dans la journée, on fait le contraire. Donc, on ne peut pas avancer, savoir qu'est-ce qu'on veut. Hein?
Buông bỏ trong tâm của mình á, tại nhiều khi mình nói mình bỏ gì dập chắc, bỏ nhà, bỏ cửa để đi tu mà trong tâm nó còn nhớ.
Nó nhớ, nó hỏi cái hồi Phật tới rước cái nó hỏi nhà Phật chờ con chút để con coi gì con vô con lấy vàng. Donc maître a dit que quand le Bouddha vient le chercher, il dit attendez-moi un peu Bouddha, je vais chercher mon or que j'ai caché quelque part. Donc il ne peut pas partir. Alors, cái tâm nó còn dính tới vàng, nó còn nhớ vàng, là không thể nào đi được. C'est parce que dans sa pensée, il pense encore à la richesse matérielle. Il ne peut pas partir.
Con pense... chết cũng còn nhớ vợ con này kia nọ, cái tâm cũng đâu có được siêu thoát đâu.
Không có được siêu thoát. Là tại vì nó còn luyến tiếc. Quand on est attaché, on ne peut pas se libérer. Le mot en français, c'est bien attaché. Attaché à quelque chose de lourd, de terrestre, donc ça plane très bas. Ça plane pour moi. Mais très bas, pas très haut. Alors, đáp nha. Thưa, muốn tiến về cõi cộng đồng tiên Phật thì phải tự tu tự tiến, nhiên hậu mới có cơ hội khai ngộ chân lý mà tiến thân. Tu thiền giải bỏ nghiệp tâm trong thanh tịnh, tự quán thông, tránh ngộ nhận và tự lường gạt. Cái này hay à. Kể thực hành chánh pháp tiến càng phân, giải chấp phá mê tự tiến lầm, tiến lầm chư Phật cộng đồng đồng chiếu cố, dân thân học hỏi tự phân lần. Si nous voulons revenir à la communauté des immortels et des bouddhas, nous devons nous orienter vers la communauté des immortels et des bouddhas. Nous devons pratiquer par nous-mêmes et avancer par nous-mêmes pour ensuite avoir l'occasion de nous développer à la connaissance de la vérité pour avancer. Nous méditons pour abandonner notre karma de la conscience dans la sérénité et de pénétrer toutes les choses pour éviter les les méconnaissances et puis les tromperies. Pratiquer le véritable dharma pour avancer et pouvoir analyser. Nous dissipons les intransigeances et les passions aveugles et nous avançons progressivement. Les Bouddhas de la communauté nous éclairent tous ensemble, nous éclairent et nous nous élançons dans l'apprentissage spirituel et nous analysons progressivement. Hãy nói muốn tiến về cõi cộng đồng chư Phật thì phải tự tu tự tiến. Mình phải tu tiến thôi chứ cộng đồng chư Phật tự tiến không có đem mình về được. Mình phải tự tu rồi mình tiến về đó. Nhiên hậu mới có cơ hội khai ngộ chân lý mà tiến thân. Khai ngộ chân lý là sao? Qu'est-ce que ça veut dire s'ouvrir à la connaissance de la vérité?
Comprendre la vérité.
À, mình phải hiểu chân lý mà bây giờ muốn muốn khai ngộ chân lý thì mình phải làm gì? Mình tu là đã đành rồi. Tu là đã đành rồi.
Analyser, nghiên cứu.
Phải học đạo, phải nghiên cứu đạo, phải học đạo. Phải học đạo, nghiên cứu đạo thì mới từ từ mới ngộ được chân lý. Mà cũng phải hành, trước tiên là phải hành. Khai thông khối óc. Rồi từ từ mới nghiên cứu được chân lý. Tại chân lý nó là thanh nhẹ. Mà mình khói ấm, mình còn ngu, mình còn nặng thì mình không có khai mở được. Tu thiền giải bỏ nghiệp tâm trong thanh tịnh. À, tại sao mà thầy nhấn mạnh là cái chữ nghiệp tâm đối với người tu vi nó quan trọng? Pourquoi mettre l'insister sur le karma de la conscience?
Pourquoi nếu mà mình còn ôm nghiệp tâm là mình đâu có trở về cõi sanh nhẹ được.
À, còn ôm nghiệp tâm á, là không bao giờ trở nhẹ, nó tiếng Tây đi.
Si on garde le karma de lourdeur, on ne peut pas revenir dans le monde léger.
Mà mình ôm cái nghiệp tâm bằng cách nào? Comment on embrasse le karma de la conscience?
Mình ôm. Mình thâu vô.
Thâu vô.
Thâu vô.
Thâu vô. Chuyện ngoài tai đem vô tâm. Ai gì chuyện ngoài tai để ngoài tai á, chuyện ngoài tai đem vô tâm. Ai nói gì tiếng cũng đem vô tâm. Ai trách mình chút cũng đem vô tâm. Ai chửi chê mình cái mình cũng đem vô tâm, đem hết vô. Thành ra nó thành cục, một cục bự thành ra nghiệp tâm. Cục nó nặng lắm.
Tại cái cục đó là cái ý điển thôi. Cái ý điển thôi, phải dùng điển mới giải nó ra. Cố gắng hành pháp và niệm Phật mới giải nó ra.
À, đem vô bằng điển thì phải giải bằng điển. Thì mình đem mấy cái đó vô bằng điển mà. Những cái lời nói ô trực là luồng điển của người ta phóng ra đó. Mình rước vô tâm. Nha, mình đem nó vô, mình chắc ở trong nhà của mình, ở nhà lớn có còn chỗ mà. Tám siêu lên. Nhà lớn lắm mà còn chỗ trống rồi, kệ cho nó vô, nó ở góc nào đó đi. Đem vô cho nó ở góc đi, lâu lâu mình gặp ai mình cho coi, mình nhắc lại mình cho coi này nè, trong cái nhà tôi có cái này mà hay lắm mà. Người ta nói tôi vậy nè, anh coi anh nghĩ sao?
Kết quả.
À, coi nói tôi vậy mà nó nói tôi vậy này nghĩ sao?
Không biết giải á, để cho nó lâu quá rồi.
Rồi tự quán thông, tránh ngộ nhận và tự lường gạt. Ngộ nhận là sao? Tại sao trong vô vi có sự ngộ nhận?
Ngộ nhận sẽ qua.
Ngộ nhận sẽ đi On reconnaît quelque chose, mais par, on s'identifie à quelque chose par erreur.
Ah, ngộ nhận.
Ngộ nhận cũng như mình không có cái đó mà mình cho mình có cái đó. Cũng như nhiều người chưa có khai mở gì mà họ nói họ có Mô Ni Châu rồi, mà trong khi cuộc sống của họ rất là động loạn. Tối tôi ngồi thiền tôi thấy được Mô Ni Châu, cái đó là ngộ nhận á.
Mình còn mua, còn không?
Phải không? Cũng như mình còn động loạn, mình mới nói tôi tối tôi thấy tôi cũng có cảm tưởng như là sắp mở lục thâm, mở được sáu luân xa rồi đó, thấy nó ngứa ngứa ở chỗ đó. Cái đó là ngộ nhận á. À, có nhiều người ta cảm thấy ngứa ngứa thì đâu đúng, là chắc nó mở luân xa thứ sáu trước rồi đó. Cái đó là ngộ nhận á.
Ngộ nhận á.
Ngộ nhận nó tưởng mình có cái trình độ đó, thiệt ra không có. Mình thầy nói mình cái mô đi châu là thanh nhẹ, mà mình còn trần trưởng mình sao mình có mô đi châu.
Ông thầy đó muốn coi ai nhà đình nào tu đàng hoàng đó, thầy coi cái gia đình có động loạn không, chừng nào động loạn gia đình không có tu đàng hoàng.
Ừ, vậy ta bước vô nhà ta biết cái gia đình này sao à? Phải không? Người tu thanh nhẹ ta bước vô cái nhà đó ta biết làm sao à? Thấy thoải mái hay không thoải mái? Phải không? Bây giờ muốn cái nhà mình thoải mái phải làm sao? Mình bước vô cái nhà mà thấy thoải mái thì phải làm sao?
Giải triệt lưu thanh.
Giải triệt lưu thanh đó là cái tâm của mình rồi, cái nhà tính sao? Dọn dẹp làm sao? Dọn dẹp là cái đồ ở chỗ này đem lại để chỗ kia làm sao? Cái đồ nó đang ở chỗ này mình sắp lại chỗ kia không? Rồi bây giờ có nhiều món không có cần dùng thì tính sao?
Dùng
bỏ.
Rồi nếu mà mình không bỏ, nếu mà mình không bỏ mình để qua bên thì sao?
Nếu mà
chặt tội. Chặt tội thì nó mất trật tự không? Thì cũng vậy thôi, trong tâm mình với ngoài ở ngoài đời nó cũng thứ, cái đó để cho mình học hỏi mà. Rồi. Đáp rồi. Bây giờ đang là tự lương gạt thì mấy người ngộ nhận là tự lương gạt á. Câu số 7 câu chót nha.
Na sốt tê đi nhô cắp.
Câu có sốt tê câu nào?
Đi đi nhô cắp. Đấy, không có nói.
À, câu cắp bé coi văn nghệ rác nữa tính đi. Rồi, câu số 7 trước nha.
Ừ.
Con người có quyền trao giải thưởng hòa bình cho người tự biết sống hòa bình hay không? Con người có quyền trao giải thưởng hòa bình cho người biết sống hòa bình hay không? Est-ce qu'un être humain peut remettre un prix de la paix à une personne qui sait vivre dans la paix? Chắc là prix Nobel.
Nobel de la paix.
Con người có quyền không? Ông thầy không hỏi con người có quyền trao giải thưởng không?
Không.
Ừ?
Không có quyền.
Tại sao vậy?
Tại vì cái việc này làm ai muốn hòa bình thì hòa bình, chứ có việc gì mà làm cái
gì cũng
không chết. Khen ta. Người đó có cái công tốt cho cái công việc xây dựng hòa bình đó, thì người ta trao giải thưởng để khuyến khích họ, nó có quyền làm không?
Có chứ.
Và thì sau khi remettre le prix Nobel de la paix à certaines personnes qui ont le mérite parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour apporter la paix. Bây giờ có quyền làm không?
Có chứ.
Có hả? Tại sao có? Bây giờ tại sao có?
Chúng mong khen người ta thì mình thấy người ta làm tốt mình có chắc được mà, tôi thấy mình được mà, mình thấy người ta làm tốt là thì vậy, mình cũng từ ở trong tâm mình muốn không chỉ mong tên người ta vậy, tình độc man
ha.
Ui,
bữa nào mời Siêu Lan lên trao giải thưởng nha.
Cái tâm người ta không muốn hòa bình sao mà giải thưởng cho người ta hòa bình được?
Người ta sống hòa bình mà, bây giờ mình có trao giải thưởng cho người ta không? Cái người đó chịu sống hòa bình.
Oui.
Tự cho
cái
tâm người ta.
Mérite, si. Je dirais oui.
Sao giải thưởng anh chưa đây? Rồi, thầy đáp nha. Thưa, con người không có quyền trao giải thưởng hòa bình cho bất cứ ai tự thức sự hòa bình trong nội tâm. Chỉ có tấm đại bi mới có quyền ban chiếu ánh sáng từ bi cho hành giả mà thôi. Người tu thiền muốn đạt được sự cảm thức, nhận được sự quan chiếu này thì phải dứt khoát hành triển tâm thức của chính họ. Nhưng hậu mới thấy được giá trị của sự hòa bình. Mỗi người đều tự thức và hành triển như vậy thì mới tạo được cảnh quốc thái dân an trên mặt đất này. Bằng không thì chỉ tạo được sự hòa bình của miệng môi. Dành đành bỏ quên thực chất của chính mình, phần hồn sẽ đau khổ về sau theo định luật nhân quả mà thọ tội. Kể có tâm không tiến bồi hồi động, rắc rối gia tăng trí phập phồng, sáng suốt không còn, không giáp mối, triền miên động loạn tự mình phong. Donc les êtres humains n'ont pas le droit de remettre un prix de la paix à n'importe qui s'éveille spirituellement dans la paix de son fort intérieur. Il n'y a que la grande compassion qui a le droit d'éclairer et d'envoyer la lumière de compassion pour le pratiquant seulement. Un pratiquant de la compassion méditative qui veut parvenir à ressentir cognitivement et à recevoir l'éclairage, cet éclairage doit être déterminé dans la pratique pour développer la conscience spirituelle, leur propre conscience spirituelle, pour ensuite voir la valeur de la paix. Chaque être doit s'éveiller spirituellement, pratiquer, se développer comme cela pour pouvoir créer la scène d'un peuple en paix et en sécurité à la surface de cette terre. Sinon, il ne crée que la paix à travers la bouche et les lèvres et oublie la vraie nature, sa propre vraie nature. L'âme souffrira dans l'avenir selon la loi de cause à effet pour supporter les péchés. Si nous avons le cœur et nous n'avons son pas, nous sommes toujours perplexes, les complications augmentent et nous sommes toujours dans l'expectation. Nous sommes lucides, nous n'avons plus de lucidité pour nous relier et nous sommes continuellement perturbés et nous nommons. Oui, c'est bon? Hỏi bé đi xem văn nghệ, hát ca nhảy múa, bé có cảm tưởng ra sao?
Bé trả lời luôn.
Parce que bébé va voir les spectacles avec les chants et les danses. Quelles sont les impressions de bébé? Đáp, thưa bé đi xem hát, bé có cảm tưởng chúng sanh ham vui. Thế nhà ham vui, nên là đi coi văn nghệ là ham vui đấy nhà coi chừng ha. Và cầu tiến nhưng mà chưa đến đâu, toàn là cảnh giả tạm, lời hát không chính xác và giúp cho mọi người thức tâm. Sau khi ra về, giả dối tự lường gạt quá nhiều. Thực hành không đúng, thủy triều tiến, hát sướng nghe qua chẳng bớt phiền. Ngoại cảnh phối cùng tâm động loạn, mê còn tạo động chẳng yên vui. Bébé, lorsqu'il va assister au spectacle, et il ressent que l'humanité est encore avide de joie. S'il vous plaît. Je tắt bớt le micro, nói chuyện hồn quá, nó nói không được. Rồi. Ils sont avides de. Et bébé ressent qu'ils sont avides de la joie et ils veulent progresser, mais ils ne parviennent pas. Ce sont que des scènes provisoires. Les paroles ne sont pas exactes et ça n'aide pas à s'éveiller spirituellement. Et lorsqu'on rentre, on voit que des tromperies, il y a que plein de tromperies. Stanze. Nous pratiquons de façon pas juste et lorsque nous écoutons ces paroles, nous diminuons pas nos soucis. Les scènes extérieures associées au cœur perturbé et lorsqu'on est passionné, on est encore plus perturbé et on ne retrouve pas la joie et la tranquillité. Yando.
Bravo.